Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2024. Tổng cộng là 61 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Anh Bảo mở mic nha. Em đố bạn đạo ha. Cái câu này rất vui nha, không có phải là khó khăn, không có bứt óc. Bứt tai bứt óc ha. Chiến tranh ở thế gian là do giới nào với nhau mới tạo ra chiến tranh?
Do cái gì?
Giới nào đánh với nhau mới tạo ra chiến tranh?
Là ai đánh với ai đó hả?
Đúng rồi, ai đánh với
Giới
ai?
địa tiên. Giới địa tiên là gì?
Địa tiên. Địa tiên thầy cũng có nói nha, cũng có một phần á, cũng có một phần. Còn cái gì khác nữa không? Có ai nghe cái gì khác không? Rồi, bây giờ mình nghe ha.
Hỏi ở thế gian có gì lạ? Trả lời: thưa, ở thế gian chỉ có giết chóc và thù hận. Giữa con thú và con người lúc nào cũng có kỳ thị và thù hận, chiến tranh tàn nhẫn giết nhau, xương chất thành núi, bất chấp luật lệ sinh tồn của vạn linh, chỉ sống trong tạm thời thích thú, mưu sinh, ôm tiền của, mất tâm hồn, miệng nói muốn về bến giác, tâm mưu lợi cá nhân, tạo khổ và tạo buồn cho chính mình mà không hay. Tình đời đen bạc đổi thay hoài hoài, người tu gọi là nghiệp, ma nghiệp thì phải thọ nghiệp, tâm làm thân chịu, chẳng có đổ thừa cho ai được cả, chỉ có biết tự tu tự tiến thì mới có cơ hội giải quyết trận đồ chiến tranh ảo hư hiện tại.
Rồi. Cái này phải hiểu ở hai góc độ nghe anh Bảo. Một góc độ lý luận không đủ nha. Rồi Bảo nói đi.
Thì thầy nói ở dưới thế gian này con người với con thú á, giết nhau không ngừng nghỉ tạo thành chiến tranh đó, thì cái đó do cũng là do cái nghiệp mình gây ra đó. Rồi Eli nói tiếp đi.
Khi thì nói thầy nói như vậy á, có nghĩa là mình phải hiểu hai góc độ nha. Một góc độ chiến tranh thật sự xảy ra trên thế gian là giữa con người và con thú, có nghĩa là giữa con thú được luân hồi làm người, phải nói như vậy, là tại vì oan ăn tương báo hà tài liễu, nó quay trở lại nó đánh với nhau, cái đó là một khối ha, là một chuyện. Là giữa con người và con thú là do con người luân hồi, cho nên thầy mới nói là mặt người thú tánh nhận không ra. Ha, cái đó là mình nghe nhiều trong địa ngục du ký cũng như luân hồi hay nhân gian du ký, cái đó có. Cái đó là con thú nó lên rồi nó đòi lại những cái nợ xương máu. Còn cái chiến tranh giữa con người và con thú ở đây thì cũng có nói đến cái việc ăn uống nữa. Có đó là cũng là một cái sự trả thù nha. Cũng là oan oan thương báo hà tài liễu, cứ ăn xong rồi cứ trả đi trả lại. Nó cứ làm liên tục như vậy, nhiều kiếp, nhiều kiếp, nhiều kiếp như vậy. Cho nên cái chiến tranh này có nghĩa là giữa người và thú. Có cái sự khác biệt giữa người và thú, bởi vì cái con thú á, thì cái máu nó lạnh hơn, cho nên có những cái người mà nó ác á, ác khủng khiếp lắm. Cái này là cũng là từ con thú luân hồi lên á. Ở đây thầy có nói đó, thấy không? Chỉ có biết tự tu tự tiến thì mới giải được cái trận đồ chiến tranh ảo hư. Có nghĩa là nó nằm ở trong hư ảo, mình không thấy. Mình thấy được giữa, rõ ràng là giữa con người với con người đánh nhau, thấy rõ ràng, nhưng mà thật sự đó là giữa thú và người, hai cái giới khác biệt. Còn hồi nãy anh Diệm nói về cái địa tiên, cái đó có nha, cái đó có. Thầy có nói về vấn đề chiến tranh của cái giới của khối địa tiên, nó cũng đánh nữa, và cái khối thiên ma cũng đánh ông trời, và có khối địa tiên nữa nha, trong cái chiều chính trị nó cũng có cái đánh với nhau, nó cũng có. Nhưng mà thật sự mà nói, cái gốc, cái lốc lõi của nó đó là giữa người và thú, chắc chắn là như vậy. Giờ mình ha. Câu tiếp theo, bạn đã hỏi tại sao thầy nói phước là vô cùng tận? Và cái này là câu nhắc nhở của Đức Thầy ha. Mình không có được hiểu sai lạc, thầy nói như vậy. Nhàn hạ, nó mới tiến về siêu thức. Bây giờ mình nghe hai cái này ở hai góc độ khác nhau, rồi lúc đó anh Bảo nói tiếp nha.
Nay tới đây thì căn phòng này được đổi điện hết, bắt đầu thanh nhẹ từ đây trở đi, ráng dứt khoát trọng tâm để là tu. Không gì hạnh phúc bằng tu, lý luận của trường đời rốt cuộc tạo gạt mà thôi. Chỉ có tu mới cảm thức được, cảm thức được mới cương quyết dứt khoát để đi ra học đạo, hành đạo và độ đạo. Các còn mang trong tâm thức, tâm tối, tâm chấp, chỉ có khổ thêm mà thôi. Ráng đi tu mới hưởng được phước. Phước không đếm được, không đo được, tiền có thể đếm được, đo được, ghi con số được. Phước là vô tận, cho nên tất cả các bạn đã bằng lòng làm phước thì để hưởng phước. Khi làm phước đừng tính vào đồng tiền và đừng lấy đồng tiền lại. Làm phước phải hưởng phước, phước là vô cùng tận. Nhớ câu này, đừng có sai lạc nữa, rồi bị đọa đó. Cho nên một chút thanh nhẹ để thấy rằng tâm chúng ta cảm thức được sự thanh nhẹ, chúng ta mới cảm thấy nguyên lý của hai chữ nhàn hạ là cái gì. Thường thường đôi môi ai cũng nói nhàn hạ mà đâu có biết nguyên lý của sự nhàn hạ. Nhàn hạ thì nó mới thanh nhẹ nó mới tiến về siêu thức. Con người tu mà ràng buộc quá, làm sao tiến về siêu thức? Mất sự nhàn hạ của nội tâm. Nhìn cái nhìn nó tranh chấp động loạn, và nhìn cái nhìn tha thứ và thương yêu nó khác xa. Cho nên ánh quang từ bi nó thể hiện từ trong con mắt của con người.
Hỏi sự phát tâm thiện lành có ích cho cuộc đời không? Trả lời, sự phát tâm nào hướng về thiện lành đều hữu ích cho tâm lẫn thân và cả gia đình cửu quyền thất tổ. Việc lớn chứ không việc nhỏ, không phải việc nhỏ. Nó không phải là đồng tiền đếm được tạo nghiệp và mắc phước. Người bo bo ôm giữ đồng tiền và không chịu làm điều thiện thì lúc nào cũng bị bứt rứt lẫn quẩn trong sự mê chấp. Sự chấp mê khó tiến về nguyên lý vô sanh. Cho nên bé thường nói tu mà không mà mang tiếng tu là vậy. Tu thì phải hành, tức là phải tự giải nghiệp tâm, không nên bám víu vào tiền tài danh vọng mà khổ. Đến đây với hai bàn tay không, rồi cũng phải ra đi bằng hai bàn tay không. Chẳng có gì ôm giữ và tính toán được cả. Hỏi, ở đời này có một số người mưu tính từ xu từ cắt thì sao? Trả lời, thưa, họ chỉ được sống trong sự đo lường giới hạn mà thôi. Tâm từ bi không có thì làm sao làm đại sự? Hướng về tâm linh, cho nên bộ óc của họ lúc nào cũng không thích ứng cho mọi người là vậy.
Nào, phước là vô cùng tận. Rồi, bà nói nha.
Tu để hưởng phước, phước không đếm được, đo được. Nó là vô cùng tận. Mình làm phước á, là mình phải hưởng cái phước, chứ mình đừng có tính mình lấy đồng tiền lại là mình mất phước. Những cái gì mình làm nó tiêu tan hết rồi. Như là cái ý thầy nói là mình không có tính toán mà không có đòi lại cái phước, là mình đã phát tâm làm thì mình cứ để nó đi đi rồi mình hưởng cái phước đó, chứ không có nên tính toán mà đòi lại, đòi tiền lại á. Rồi gì nữa, đi nói gì thêm,
Còn mà ở dưới nhiều lắm mà.
giờ nói về nhàn hả hả?
Nói về phước ở phần dưới, ở cái clip thứ hai. À,
Thứ
clip thứ
ba
hai. Clip thứ hai, em có hai clip xong vào.
cái thứ hai về phước hả?
Dạ,
Thì
Bảo có nghe không?
sự phát tâm hướng về sự thiện lành đó, không phải đồng tiền. Cái đó là cái sự phát tâm của mình đó. mình ôm tiền mà mình không làm việc thiện á, thì mình lẩn quẩn trong cái vòng chấp mê, mình mang tiếng tu mà mình không có tu được. Tu hành là mình phải giải cái nghiệp tâm, mình phải giải bỏ cái tình tiền duyên nghiệp đó. Tại vì mình đến không mà mình phải về không, mà mình xuống đây cái gì mình cũng ôm hết trơn là mình bị nghiệp tâm. Nghiệp tâm thì mình không có tiến về cái sự thanh nhẹ được. Rồi, tôi đi muốn nói gì nữa. Nhàn hạ là cái nguyên lý nhàn hạ là thanh nhẹ để mình tiến về cái siêu thức, cái sự hiểu biết của mình cao hơn đó. Mình không có ràng buộc về cái thế gian nữa, thì mình cái nhìn của mình lúc đó nó khác. Cái nhìn mà đầy động loạn nó khác, mà cái nhìn của người tha thứ và thương yêu thì nó khác. Thì mình không bị ràng buộc, mình mới tiến về siêu thức được. Rồi ạ.
Rồi. Hết đạn rồi
Ừ, nói rồi.
phải không? Phước. Phước ở đâu mà có? Thầy bảo phước ở đâu mà có?
Ừ, phước là do
Phước.
mình làm phước thì có phước.
Đó, làm phước thì hưởng phước. Hồi nãy thầy có nói, làm
Ừ.
phước thì hưởng phước. Mà khi mình làm á, là mình làm với cái tâm hồn nhiên, có nghĩa là mình muốn làm và không có suy nghĩ. Tại khi mình làm với cái tâm tự nhiên như vậy á, mình không có cái tính toán thì mình không có sử dụng cái phàm tâm nhiều, thì cái phước nó mới giữ được. Còn bây giờ mình làm mà mình tính là cho đứa này chút, cho đứa kia chút, để cho đứa này được chút, cho kia được chút, là cái đó nó tàn hết. Phước là phải được dung bồi, phải được dung dưỡng, chứ không phải nó đến một cách tự nhiên. Cái đó là do mình tự tạo ra, và không có thể là ở đâu mà nó rơi xuống cho mình. Không phải nói như vậy. Hồi nãy thầy có nói ở đây nè: sự phát tâm nào hướng về thiện lành đều hữu ích cho tâm lẫn thân và cả gia đình, cửu huyền thất tổ. Khi mình tu thiền đứng đắn thì mình mới nói được cái điều này nha. Cho tâm lẫn thân và cả gia đình cửu huyền thất tổ. Tại vì nhiều khi mình hiểu không không có rõ đó, cái lúc thầy nói đó, mình tu cái này là cứu cửu huyền thất tổ, cái mình mới tu vậy thôi, mà mình chưa có khai mở gì hết, mình chưa giải được cái nghiệp tâm của bản thân mình. Còn cái bám víu nhiều thứ ở trong cái bản thể mình, còn nhiều cái trần trược trong cái bản thể mình, mà mình nói tôi cứu được cửu huyền thất tổ à. Cái đó là không đúng à. Khi cứu được cửu huyền thất tổ là phải sáng mới cứu được. Mà mình hiểu không rõ đó, mình hiểu sơ sơ đó, tôi cứu được người này, tôi cứu được người kia. Không phải đâu. Cái đó không phải đâu. Tại vì mình làm chưa có hết. Cái phước của mình nó chưa có đủ, nó chưa có đầy. Mình phải vung bồi cái đó. Mình không có được tính toán. Mình không có dùng cái tâm phạm của mình để mình đi làm phước. Cái đó là mất hết. Làm phước thì phải được hưởng phước. Nếu mình làm với cái tâm tự nhiên của mình làm mình dốc hết tâm mình làm. Chứ không phải mình nói à, tôi làm cái này để cho đứa này nó được, tại vì đứa này nó tốt hơn, để cho đứa này, đứa kia nó không được. Tôi đưa lên cái bàn cân. Tôi không có cái thức bình đẳng cho mọi người. Thì cái phước nó sẽ mất đi, cơ hội nó sẽ mất. Chứ không phải mình nói à, tôi làm này để tôi ngồi tôi kể ra, tôi nói với bà con dòng họ, tôi nói hết cho mọi người, tôi làm, tôi tu đó nghe, tôi tu này, tôi cứu người này, tôi cứu người kia. Cái đó là mình tự nói ra rồi. Khi mà mình nói ra là mất hết. Bất cứ cái điều gì trong tu học có, tất cả trên cái con đường hành hương của mình đó, khi mình nói ra một điều gì nó tan mất hết à. Khi một người mà người ta không nói gì hết đi, người ta không nói gì hết mà tự nhiên cái nó cứ vung bồi hoài à. Cái đó cứ vung hoài hoài, mà khi mình kể ra ra cái là tự nhiên nó mất liền. Ồ, tôi làm cái đó được lắm, tôi giúp cho người này, tôi giúp người kia, là tự nhiên nó tan hết liền. Còn mình tự làm mà làm hoài làm hoài làm hoài, mình bỏ cái tâm mình dốc cái lòng mình vô làm, dấn thân vô làm và không có nghĩ cái ý gì hết ngoài cái ý thưởng lành, thì cái đó giúp ích cho bản thân mình và tự nhiên mình giúp ích cho người kế bên. Dù đừng có nghĩ xa xôi, mình nói ồ tôi tu được mấy chục năm mà tôi cứu được cửu huyền thất tổ mà bản thân mình chưa có cứu. Mang tiếng tu là vậy. Hồi nãy thầy nói rõ ràng, mang tiếng tu là vậy. Nhiều khi mình chưa có giải được nghiệp tâm thật sự, mình nói mình giải được nghiệp tâm không, đâu có đâu, mình còn bám víu, mình còn than than trách phận, mình còn than trời than đất, mình còn khóc lóc ỉ ôi, thì làm sao mình nói mình giải được nghiệp tâm. Mình còn than trời mà, mình còn kêu trời nữa. Cái đó là không phải, cái đó không phải là người tu. Cho nên mình không nên nói mình là người tu. Thật sự đối với em á, em chỉ nói là thiền vô vi thì em dám nói, mà em nói tu thiền vô vi là em rất là ngại nói. Bởi vì chữ tu nó rất là rộng và rất là khó, không phải ai cũng có thể nói được một cách đơn giản, quá dễ dàng. Mà trong khi đó cái người của mình sống trong cái phàm trược rất là nhiều, sống như một người phàm, cũng la lối sùm con cháu, cháu chích chúc chắc, anh em chồng vợ, tùm lum hết. Sống như một người bình thường, một cái mẫu, không phải là một cái mẫu cho những người khác, người ta theo được. Cho nên mình không thể nào mình xưng là à tôi là người tu mấy chục năm, mình không có nói gì được. Tại cái mẫu của mình phải nhìn ra rõ ràng khác biệt giữa người đời và mình, thì lúc đó người ta tự đưa mình lên. Cái người đó nó tu tốt lắm, nó gia đình nó hạnh phúc, gia đình nó êm ấm, cái người đó nói thì nó mới là đúng. Chứ không phải mình nói à tôi tu nè, tôi tu mấy chục năm tôi tốt lắm mà tôi cứu được biết bao nhiêu người, cái đó là mất hết và tan biến hết. Trong tu đạo nó có như vậy đó. Nếu mà ai có đọc hết những, nghe hết những cái thiên đàng du ký, nghe hết địa ngục du ký, nhân gian du ký, luân hồi du ký, sẽ thấy những cái điều đó rất rõ ràng và rất là nghiêm khắc nha. Rất là nghiêm khắc. Khi người ta nói mình giữ được cái luật, có nghĩa là mình giữ được cái sự nghiêm khắc đó, mình giữ cho mình, thì cái giữ luật đó nó sẽ không mất. Còn nếu mình không giữ á, mất hết tội phước. Cái câu này có nha. Cái câu này là cái câu chân ngôn của Đức Thầy nha. Giữ luật thì vượt khỏi hết tội phước, có nghĩa là mình nghiêm luật, mình giữ cái luật tu học cho nó rõ ràng, không có được như một phàm trần, có nghĩa là mình giữ cái đó nhiều lắm thì mình mới vượt ra được một cái tội phước, có nghĩa là những cái điều mà xấu xa, tai nạn, những cái điều đó nó sẽ không có tới và cái sự may mắn nó mới tới. Tu cái này đầu tiên là sức khỏe, em nói thứ nhất, thứ hai là về cái sự may mắn của mình, cái phước nữa. Mình tu này tu phước, làm phước cho lục căn lục trần, làm phước cho chính mình. Mình chưa có làm cho chính mình, làm sao mình làm cho xung quanh được. Rồi cái mình đưa lên mình nói là tôi làm cho người này, tôi làm cho người kia, mà mình chưa xong làm sao mình dám xưng là mình cứu được Tứ Quyền Thất Tổ. Mình cứu mình chưa được mà mình còn than than trách phận, mình còn la làng lên, trời ơi đất hỡi, là cái đó không có đúng đâu ha. Cái này phải để ý chút xíu chỗ này, em thấy cái này có nha, chứ không phải là không có. Cái này có, khi nào mà mình thấy mình không gạt mình gạt người là mình gạt mình này. Nếu mà mình sống chân thật, mình không gạt người thì mình sẽ không gạt mình. Thì khi đó đó, cái may mắn nó mới tới, cái phước nó mới tới. Thì cái phước đó mình phải vun bồi hoài, 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 hoài. Mình không có được dối, ăn gian nói dối là cái đó mất hết phước. Mình chèn ép người khác cũng vậy. Khi mình ăn năn hối lỗi á, thì cái phước đó nó phải trở về với mình. Nếu mình ăn năn hối lỗi rõ rệt và thực sự, thì cái phước nó trở về với mình. Còn nếu không thì sẽ tan biến hết và không bao giờ trở lại. Rồi tiếp theo, thiền đứng đắn. Cái này một góc độ thôi nha. Bây giờ thầy nói cái thiền đứng đắn như thế nào?
Hỏi phải làm sao mới có điển? Trả lời, thưa tu thiền nhiều thì sẽ có điển, càng ngày càng rõ rệt hơn. Cho nên bé thường nói, biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thật. Tức là thiền đúng đắn thì sự vận hành điện năng trong cơ tạng điều hòa mới được êm ả phẳng lặng, thì sự sáng suốt mới được bộc lộ. Lúc ấy tâm thức lui về thanh tịnh mới có thật trí phán xét mọi sự kích động và phản động được. Sự sống của nhân sinh đều có đường lối mạch lạc rõ rệt.
Nó thiền đúng đắn. Cái này không có dễ nha.
Nghe hai chữ thiền đứng đắn là thấy mệt rồi ha. Thì bởi vì thiền thì ai cũng thiền, nhưng mà đứng đắn hay không á, thì cái đó chuyện khác à. Mà làm sao mà mình đứng đắn, và đứng đắn là mình phải đi đúng cái đường hướng mà khử trượt lưu thanh, là mình không có được rước thêm trượt mà khử thanh. Thành ra lúc đó mình mới thiền đứng đắn. Như vậy càng ngày á, mình mới càng phẳng lặng được. Mà nếu mà mình thiền ban đêm à, lúc mà mình hành pháp á, mình khứ trượt lưu thanh, mà ngoài cái giờ hành pháp á, cũng như niệm Phật hay là làm ba pháp á, mà mình rước trượt á, là mình đâu có đứng đắn. Nghĩa là mình thiền nhưng mà mình tu hành không có đứng đắn á, thì cái điện năng cơ tạng của mình nó không có điều hòa được. Tại vì ngoài những cái giờ đó là mình sẽ chịu cái sự kích động và phản động. Mà nếu mà mình không có phán xét được á, cái gì kích động mà phản động, cái gì trượt, cái gì thanh á, thì lúc đó cái gì mình cũng hốt vô hết. Mà cuộc đời này á, thì cái trượt nó nhiều hơn là cái thanh, cái sự nhiễu động nó nhiều hơn là cái sự thanh tịnh. Mà những cái giờ mà mình không tu, mà mình không có chịu hướng thượng, mình hướng quay về bên trong á, thì mình sẽ rước. mình rất toàn sự động loạn nó vô không, thành ra rốt cuộc không, mình tưởng là mình có đâu, mình đang đêm mình có hành ba pháp thiệt, ban ngày mình cũng có niệm chút chút niệm Phật, nhưng mà ngoài những cái giờ đó mình không có làm cái gì mà để cho nó giữ cái đó thì nó tự nhiên nó sẽ mất, mà mình sẽ rước thêm cái sự động lực, thành ra mình đâu có đứng đắn. Đứng đắn như cái chữ thầy nói cái hai chữ, nhưng mà bây giờ mình phải nghiên cứu kỹ coi ông nói đứng đắn là thế nào là đứng đắn, phải giữ nghiêm luật, buông bỏ chuyện đời. Cho nên là thấy đủ nhiều ra cũng đủ thấy, đủ thấy mệt rồi đó. Rồi Eli nói tiếp đi.
Thiền đúng đắn, có khi thầy nói đứng đắn, cái này thầy nói đúng đắn. Thì đó thầy nói là mọi sự, mọi việc đều đã được êm ả phẳng lặng thì mới lòng cho riêng mới gọi là thần. Khi mà cái bản thể nó ba biển nó yên lặng rồi, khi đó mới xuất phát Muôn Ly Châu, thì thầy nói cái này mới là gọi là thiền đứng đắn. Cho nên thầy mới nói là êm ả phẳng lặng thì sự sáng suốt mới bộc lộ, tâm thức mới lùi về thanh tịnh. Thì cái thần trí có nghĩa là cái phần hồn mà nó sáng suốt. Tại vì tất cả mọi ngày làm việc của mình, mỗi ngày mình mở mắt ra là đủ chuyện hết, xung quanh đầy đủ hết, anh em, gia đình, cha mẹ, con cái, chồng, vợ, nó tùm lum thứ, nó bao vây mình. Cái sự kích động phản động, đó là luật, có nghe. Đó là luật trời nha, mà cái luật trời đó là mình phải giữ. Giữ làm sao? Giữ cho nó thanh nhẹ. Mà muốn giữ cho thanh nhẹ là phải giữ giới nha. Muốn giữ giới khó lắm nha. Vô vi mà nếu mà cái đề tài giữ giới mà ra mà bạn đạo nghe kỹ đó, khó 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 lắm nha. Giới luật của vô vi rất là khó. Khi mình phát sáng ra cái hào quang đó, cái thanh điển đó nó mới giữ hoài được, thì cái người đó mới giữ giới được. Còn không nó sẽ rớt từng từng cái rớt 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 rớt, rớt xuống phá giới. Cho nên là cái đó nó khó lắm. Tại sao mà mình không có giữ được cái nghiêm luật? Là tại vì mình sống với đời mà mình không có giữ cái nghiêm luật cho mình á, cái gì mình cũng nhào vô hết, là tại vì cái gì mình cũng lo hết. Cái bản chất con người là như vậy mà, tại nó nhiều đời nhiều kiếp, nó đi theo luân hồi, nó đi theo tới bây giờ vẫn còn phải lo, lo hết người này tới lo người kia, lo lo tùm lum lo hết, lo rồi buồn tủi giận hờn trách móc à, trước thì nói khen ở sau thì chửi, con này thằng kia nó có cái nó có, ở trước thì nó khen mà sau nó kêu thằng với con không à. Cho nên cái đó cẩn thận. Không phải là người nói thiền vô vi. Thiền vô vi thì nói khi mà mình thiền ở một giới đạo, giới định nào đó là tự nhiên những cái lời xấu xa đó mà nó không bao giờ rước vô hết á. Còn khi ông thầy nói chỉ nó đó, thầy chỉ lục căn lục trần. Phải hiểu hai cái này khác nhau nha. Nó có nghĩa là nói lục căn lục trần của cái phần hồn đó. Muốn dạy cái phần hồn đó là phải dạy cái lục căn lục trần nó nữa. Chứ không phải là chỉ dạy không cái phần hồn. Phần hồn thì sáng suốt hơn, thì hiểu nhiều hơn. Nhưng mà cái phần dưới này là hạ trí mà, đâu có phải dễ hiểu. Cho nên cái nó của thầy dùng á, là em hay nói đó, là cái nó là nói về lục căn lục trần. Chứ chưa có bao giờ em nói ai mà trước mặt em kêu người đó là cô là chú, mà sao tôi kêu bằng con bằng thằng hay gì, tôi không có. Không thể nói cái đó được. Người tu vi không có nói cái đó. Tuyệt đối không có nói cái đó. Thầy nói mà, thầy nói không có được đó. Là như vậy đó. Mình không có nên học những cái xấu đó. Khi mình đã mình nói chỉ mình thiền vô vi rồi, mình tránh những cái điều xấu đó, sửa tánh mà. Mà cái tánh đó xấu mình cứ theo hoài tới suốt cuộc đời, bây giờ tới gần 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi mình vẫn còn những cái tánh xấu đó, là vẫn chưa có gì sửa hết. Vẫn chưa có gì hết, chưa có gì tiến triển, vẫn nằm ở đó và đứng lại ở đó. Khi mà mình có cái sự tiến triển trong cái giới luật của mình đó, tự nhiên cái tánh mình nó sửa chút xíu, chút xíu, chút xíu, chút xíu. Chút xíu thôi, một ly thôi. Không có nhiều đâu, đi chút xíu thôi. Chứ còn nhiều khi mình nghĩ cao xa quá trời, cái mình tưởng ồ tôi được cái này tôi đạt cái kia rồi, nhưng mà thật sự cái nói cái tánh không có đạt gì trơn á, là tại cái tánh phàm mình vẫn còn giữ nguyên xì, không có gì thay đổi. Thì cái đó cái pháp cũng không giúp được mình, mà cái điều luyện của mình cũng không có thì đâu có sửa gì được đâu. Có nghĩa là nhìn lại như vậy á, thì mình biết là mỗi ngày mình không có sự điêu luyện. Nếu có sự điêu luyện là cái lục căn lục trần nó cũng biết lắm á, nó biết cái sự khiêm nhượng, nó cũng biết chữ nhún nhường lắm chứ. Nếu mà không có cái đó là không có đúng rồi. À, cho nên nhìn cái hành động thì nó, nhìn cái hành động của nó, nhìn cử chỉ của nó mà thấy được cái giới luật của nó. Dễ sợ lắm, cái giới luật vô vi rất là hay. Từ trong cái hành động cử chỉ lời nói cũng nằm trong cái giới luật. Từ những cái kích động phát động cũng là giới luật. Cho nên giữ giới của vô vi không phải dễ nha. Vô vi mà muốn giữ giới không phải dễ nha, em nói trước. Nguyên cái đề tài này ra là khủng khiếp lắm. Em nghe kỹ rồi mới thấy sợ. Còn nói sơ 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 đó thì mình không hiểu, rồi mình nói theo đời thì thầy cũng hay la giữ năm giới, thầy la dữ lắm. Nhưng mà có những cái thầy nói nó rất là cao, chứ không phải dễ, không có dễ đâu. Nói về cái giữ giới của vô vi rất là khó. Tại sao Đức Thầy nói con hòa tan với cha là một, ý chí cả một biển yêu? Bây giờ mình nghe ha.
thấy rõ thì chúng ta đi qua là một. Thượng nói để nó các con trang tu đi, các con tu đời rồi con về với cha, con hòa tan với cha, là ý chí con được thanh thoát, con giải thoát thanh lập trong ý chí con rồi, con sẽ hòa tan với cha là một. Có khắp nẻo đường, có sự hiện diện của con như sự hiện diện của cha. Thấy rõ cái đó chưa? Cái tình thương lai láng cả một biển yêu. Hỏi nó lấy cái gì chứng minh là một biển yêu? Chứ cái xác các bạn là nước cái kia gì đâu. Không nước này, không nước kia, không nước cả một biển yêu. Tại sao ta nói một biển yêu? Không có nước các bạn nó không biết gì, mang nước đi đây đi đâu. Tư giả hợp thành một biển. Thế chứ, khi mình muốn cứu giúp một bệnh nhân hay là con mình, hay là bạn bè mình đang lâm xa đọa, mình phải nhớ cái biển của Thượng Đế. Và mình đem tâm từ cứu độ, ngồi đến nhìn họ chút con, nói vài câu cũng đủ rồi, chứ không phải la lớn nói nhiều. Đủ để họ cảm nhận đi, mình nói thẳng với họ. Mình truyền cảm với Phật, không phải chỉ thế xác đâu. Cặp mắt con nhìn là tia sáng con phóng ra, con mới thấy. Cái tia sáng với tia sáng nó hòa cảm là một. Nó mới xây dựng những chi thăng hoa. Con thấy không? Đó là biển. Thế nhiều người mới tu chứ không biết biển, biển gì. Mở mắt thấy đây nè, sáng nè. Mà cặp mắt sáng để nó phóng, nó lại có ánh sáng. Thế cái từ biển phóng ra từ cặp mắt không? Rồi đó. Nó giao cảm với nhau rồi. Đối phương nhẹ nó mở lên. Và nó khai triển tâm thức hòa đập. Cho nên người tu với người tu nhìn nhau bằng một câu Nam Mô A Đà Phật. Khi vừa qua mà bên vô vi co lưỡi răng lệ răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật phong cái từ quan hòa với từ quan thật là thanh nhẹ.
Câu hỏi đặt ra, con hòa tan với cha là một, ý chí cả một biển yêu và phóng cái từ quan hòa với từ quan trở nên nhẹ. Câu cuối cùng.
Ở đây thầy nói về cái cha với con, thì mà mình muốn cái ý chí của mình đó, mà hòa được cái ý chí của Thượng Đế cha con là một đó, thì cái ý chí mình phải được thanh lọc. Thanh lọc đến chừng nào cái chấn động nó nhẹ như là cái chấn động của Thượng Đế thì mới hòa được. Ý chí phải thanh lọc nha. Cái sự trần trượt không thể nào hòa với cái ý chí cha con là một được. Thì lúc đó mình mới có được cái tình thương lai láng. Tại vì cha Thượng Đế là tình thương mình, cái sự thương yêu mình, là một biển yêu. Mà tại sao lại nói là một cái biển yêu? Tại vì cái thể xác mình thầy nói trong đó là mấy chục phần trăm đó là nước không. Thì mình mang cái nước đi đây đi đó. Khi mà mình mang cái thể xác mình đó là mình mang nước đi đây đi đó. Thì mới gọi là nếu mà trong đó nó có tình thương đó, mình gọi là cái biển yêu. Mình đem tâm từ đi cứu độ. Thì lúc mà mình có cái người mà đã có từ quan, có biển yêu rồi như Thượng Đế đó, biển yêu là cũng như hòa tan được với Thượng Đế rồi, cái xác mình nó cũng như là một cái biển yêu rồi đó, thì mình mang cái biển yêu này là mình mang cái xác này mình đi đây đi đó là mình cứu, đem tâm cứu độ, nghĩa là mình nói thẳng cái tia điển của mình nó sẽ nói thẳng như phần hồn chứ không phải nói như cái xác, nghĩa là cứu ngay cái phần hồn. Thành ra cái tia sáng đó, phóng là nó cứu ngay cái phần mình. Thành ra thầy nói giữa người tu với người tu đó, là mình dùng coi lưỡi răng kề răng, mình dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là mình phóng từ quan, thì đúng đó mình mới hòa tan được. Ngài Eli nói thêm
cái phóng từ quan hòa từ quan á là phải cái điện nó thanh nhẹ lắm nghe, cái luồng điện đó rất là thanh nhẹ. Chỉ những bậc đại giác mới phóng được cái từ quang đó, mới hòa được cái từ quang. Thì có nghĩa là không bao trùm hết cho mọi người. Chứ nhiều khi mình không có đủ thanh nhẹ đó, mình tưởng thôi, mình tưởng là mình thanh nhẹ, nhưng mà thật sự không phải. Thì khi đó mình không có hòa được, không hòa được, tại vì trong cái con người của mình đã có cái thức không có bình đẳng rồi, cho nên đâm ra nó không hòa được, nó vẫn còn khập khiễng á. À, chứ không phải là mình còn cái mình nói ô tôi vui vẻ với mọi người, là không phải. Cái hòa đó là phải hạ bên trên nữa, cái từ quan đó mới giúp độ, mới cứu độ được cái xung quanh được, và giúp cho cái cơ thể này
Mà có từ quan là đã có hào quang rồi đó nha.
đó. Cho nên chỉ có bậc đại giác thôi, chứ không phải là đơn giản. Mình khi mình không hiểu đó, cái mình nghe cái mình tưởng à tôi có từ quan rồi, tôi phóng từ quan, mà thật sự mình chưa có từ quan. Là tại sao? Là tại vì mình còn sống ở trong cái trần trược nhiều quá. Nếu mình sống chỉ kiêng về đạo thôi, một ngày mình ngâm mình trong đó, mình không có tiếp xúc với bên đời á, mình chỉ có đạo không thôi á, thì cái người đó đó nó điều luyện khủng khiếp lắm, nó điều luyện dễ sợ lắm, nó mới có được những cái từ quan đó. Thì mình nhìn đời á, cái thức bình đẳng mình nó có, mình không thể nào như ông Phật, nhưng mà mình có cái đó. Còn nếu không mình sẽ sống trong cái phàm tâm ấy, mình sẽ so đo, mình đem lên bằng cân hoài, lúc nào mình cũng đem bằng cân, cái này không cân, cái này không cân, cái kia trong cái tâm mình nó có cái cân. Ha, cái cân đó cũng vô hình lắm, khó thấy lắm, nhưng mà nó có cái cân. Hãy đây làm gì cái nó người này vậy, cái người vậy, cái nó 50 năm, 60 năm, 30 năm, 20 năm, nó cân, đem lên nó cân. Đó là cái lục căn lục trần nó hay lắm, tại vì nó hạ trí mà, cho nên nó dễ cân cái đó lắm. Còn cái phần tu thanh nhẹ nó khác, cái từ quan là phải có cái luồng điển thanh nhẹ, thì khi đó nó mới hòa được, thì cái từ quan nó mới phóng ra, nó mới cứu độ được, lúc đó nó mới truyền cảm được. Tại sao nói cây bút là ngọn đèn soi đường cho chúng sanh tiến? Anh Bảo còn nhớ cái này không? Bây giờ mình nghe ha. Cây
Cái
bút là ngọn đèn soi đường cho chúng sanh tiến. Bây giờ nghe kỹ nha.
gì? Chết.
Thanh khí là nhàn hạ, nên thực hiện kỳ được theo cái thanh khí đó mà đổi tâm, đổi tâm mới tận độ chúng sanh. Cây bút quan trọng, cây bút là một ngọn đèn soi đường cho chúng sanh tiến, cây bút cũng là cái dao đâm vào cuộc tim chúng sanh. Cho nên phải biết luôn luôn nắm bút, phải hướng thượng và lấy sự thanh cao cởi mở và không nuôi dưỡng sự tranh chấp nữa. Đó mới là đúng thiên ý qua độ cuộc sống. Tôi mong từ ngày về sau người nào nắm bút phải hướng thượng, cân nhắc trong sự tha thứ và cởi mở, thì cái quả địa cầu sẽ tốt nhất. Những người nắm bút là người quan trọng, rõ đường cho chúng sanh mà chỉ đường cho chúng sanh với nhau. Nên người không biết rõ đường cho chúng sanh tiến, chúng địa ngục chỉ bị cắt lưỡi và đau đớn mà thôi. Nhớ cả. Còn nắm bút mà rõ đường cho chúng sanh tiến và lên thiên đàng nhạt rồi, nó rất rõ ràng.
Đó, tại sao nói cây bút là ngọn đèn soi đường cho chúng sanh tiến?
Cây đúc là muốn nói là mấy người mà viết bài viết đồ đó, làm thơ viết bài đó, cây là cây bút, thì mình mượn cái cây bút, mượn cây bút của mình á, hướng thượng mình viết lại những lời thanh nhẹ mỹ, dẫn hồn chúng sanh hướng về cái sự thanh nhẹ, chỉ đường vạch lối cho những người khác đi tiến lên cái cõi thanh nhẹ, là cây bút đó là cũng như là ngọn đèn soi soi đường cho chúng sanh đó. Còn mà cái bút mà đâm vào tim chúng sanh là mình trong viết ra là toàn những cái sự tranh chấp không ấy, là cái đó đi xuống địa ngục. Còn cái bút mà soi đường cho chúng sanh tiến lên đó, cái đó là đưa lên thiên đàng với cái luật nhân quả như đó. Thì cái cây bút nó quan trọng lắm, thành ra những người nào nắm bút thì phải biết hướng thiện, tâm tư cởi mở, biết tha thứ và thương yêu, thì lúc đó nó mới gọi đường cho chúng sanh tiến. Nếu không nó xuống như địa ngục, nó bị cắt lưỡi, giết bằng tay mà xuống như bị cắt lưỡi
Tay luôn á chứ. Đó là
tay
tại thầy
luôn,
nhắc cơ gốc thôi, cắt hết.
chặt tay luôn,
Ừ.
chặt tay mà cắt lưỡi luôn,
Ừ. Tại vì
ghê
có
quá.
người nói nữa, có người dùng bút viết để cho người khác nói cũng có. Cái bút có nghĩa là ý nói, người viết văn, viết thơ hoặc là viết những cái gì về xã hội hoặc là cuộc sống, tất cả những cái điều đó. Mà có nhiều khi mình viết một cách vô tư, có những người không tu á, thì họ viết một cách vô tư cũng có, nhưng mà trong cái trần trượt thì lúc nào cũng có cái sự phê phán trong đó, rồi còn nhiều khi dẫn sai người khác nữa, dẫn mà người ta không hiểu, người ta đi theo hoài à, là mình dẫn sai người ta, thì cái đó là có con đường xuống đó, nó có ghế. Còn cái người mà hướng thượng, hướng thiện thì cái lời văn, lời thơ của người ta nó thanh thoát hơn, thanh nhẹ hơn. Nhưng mà cái gì cũng vậy, phải có sự điêu luyện ở đời. Ha, chứ mình không có sự điêu luyện ở đời không thể nào mình viết một cái bài văn hay được. Nếu mà như ông Phật thì mình không nói ha, ông Phật thì ông có cái phần hồn sáng suốt, ông xuống ông mượn thì cái đó khác. Nhưng mà một người bình thường mà tu tiến đi lên á, phải là có sự điêu luyện ở đời thì cái lời văn, lời nói hay là cái lời viết của người ta mới thành thoát được. Khi mà họ có tu nha, chứ họ không tu mình không nói, mình chỉ nói những người tu, chứ còn mình không có cái sự điêu luyện ở đời á, mình không có đủ. Cái trình độ mình không đủ thì mình viết ra cái mình nhiều khi cái sự mê chấp nhiều, nó chửi trong đó đó. Em vô tình không biết ở đâu ai viết một cái bài thơ nào lâu lắm rồi em đọc cũng 5 6 năm, chửi quá trời đó. Không biết ai, em cũng quên, chửi quá trời đó. Cái đó không phải là thơ, không phải là văn. Văn thơ là phải được chư tiên chiếu, có nghĩa là khi mà mình xuất ra khỏi bản thể thì khi đó chư tiên họ mới chiếu cho mình. Chư tiên nha, nó nghe rõ nha, chư tiên chiếu cho mình thì những cái lời văn nó thanh thoát, nó thanh nhẹ. Chư Phật là khác nha, chư Phật là cái sự sáng suốt nó khác, nó không có giống, chư Phật là không có thơ thẩn ha, nó chư tiên thôi, thì cái đó nó vẫn còn một chút xíu của cái phần thấp hơn, cho nên cái đó nó còn cái phần lời văn, lời thơ nó còn bay bướm rồi ha. Nhưng mà mình không có xuất ra khỏi bản thể đó, cái mình cứ viết hoài à. Tại vì thầy nói là mở khối óc mình, nó làm thăng văn, làm thơ, làm thi giỏi lắm, cũng như mấy bà bán cá bán rau
Nhưng mà
rồi
thầy nói mở khối óc là sao em nổ bùa đầu như thầy ấy, mới kêu là mở nha.
đó. Không biết nữa, mở khối óc viết thơ quá trời quá đất, mà đọc hoài không hiểu
Cái đó thầy chưa có, mở khối óc thì nó mở khối
trơn.
óc thì cái đó nó dễ bị nhầm lẫn ở chỗ đó.
Nó con mở hết trơn rồi thầy ơi, con lủng lỗ rồi, lủng
Vậy
đầu.
nếu vậy, thì có.
Cho nên năm ra khi mà em nói rồi, cái phần hồn sáng suốt cái bên trên mà xuống thế gian á, mượn một cái xác, một cái xác đó là một cái xác được tu tiến, được là luân hồi nhiều kiếp và cũng được tu tập cũng nhiều đời nhiều kiếp, cũng nhiều kiếp lắm, mượn cái xác đó để mà giáo huấn chúng sanh thì nó cũng có nhiều cái hạn chế trong cái xác. Còn cái phần hồn là sự sáng suốt, cho nên á, cái phần sáng suốt đó nó đem xuống quá cao, cái lời giảng, cái lời thuyết lý nó quá cao, mà nó xuống đây thì cái người dịch này thì nó quá thấp, cho nên nó dịch kiểu nào nó cũng dịch được hết trơn, kiểu nào cũng dịch được hết, cỡ thầy nói cỡ nào cũng dịch ra được hết đó. Mà dịch theo ý của cái người đó thôi, cái trình độ nó chưa có đi lên được. Khi mình trình độ mình đi lên được ở cái trình độ thầy nói, khi mà là Phật thì mình mới thấy Phật, khi mà mình làm Phật thì mới gặp Phật, cho nên mình chưa có gặp được, cho nên cái trình độ mình còn thấp, cái mình hiểu ở cái trình độ của mình. Tại vì cái trình độ của mình là cái hành trình tiến hóa của mình tiến tới đó, mình hiểu tới đó thôi, chứ mình đâu hiểu cao hơn được. Cho nên muốn dịch kiểu nào cũng dịch được hết, cho nên đâm ra người nào cũng dịch được hết, cho nên ra bao nhiêu người là bao nhiêu cái pháp. Chứ thật sự mà nếu mỗi một cái đơn vị mà tu tiến như ông Phật á, thì bây giờ chắc cũng ngàn mấy trăm ông Phật rồi. Phải không? Bây giờ ngàn mấy trăm ông Phật rồi, chắc cả thế giới này nó thiền hết rồi ha. Cho nên
Nó đâu phải dễ, đâu phải vô tu là thành Phật liền đâu.
đâm ra cái gì cũng vậy, con đường, cái lý thuyết, cái thuyết lý đó là dắt mình đi tới cái nguồn cội, nhưng mà mình đi không tới, tại mình đi không có dứt khoát, làm sao mình đi tới cái giới luật mình không có giữ
Chưa tới,
hả,
không phải.
mình đi chưa tới mà mình giới luật mình chưa có giữ nữa, rồi làm sao mình đi được giới luật. Tại sao là cái luật mình chưa có làm được, mình đang phá luật mà, tại vì mình ta đã giữ luật mà mình phá luật, mình không có ánh sáng thì mình đâu có giữ luật luật phải không, mà mình đi mình làm những cái chuyện ngoại cảnh không thì là mình phá luật rồi. Cái luật người ta đặt ra rất là rõ ràng mà mình cứ phá hoài, mình phá hoài thì mình nói là tôi làm sao cũng được, làm sao cũng được, rồi tôi cũng thành Phật hết, vậy ai cũng thành Phật, giờ mà ngàn mấy trăm Phật rồi, qua trời
Yeah.
Phật
Cũng sẽ thành nhưng mà lâu lắm.
rồi. Cho nên khi mình hiểu cái gì cũng vậy, hiểu cho nó cặn kẽ, hiểu cho nó chính xác thì mình khi đó mình sẽ thấy là à, trong cái hành trình của mình là mình đang tiến, có nghĩa là cái tánh mình sửa đi được một chút xíu rồi đó là cũng mừng muốn chết rồi, mừng lắm lắm luôn á. Nói cái tiếng nói của mình nói ra không á là cũng thấy một cái sự sửa đổi trong đó rồi. Còn nếu mà mình vẫn giữ cái đó hoài, có nghĩa là mình không có tiếng, mình vẫn còn chửi thề thì mình vẫn còn hung hăng và còn còn nói bậy nữa chứ. Rồi ở trước thì mình nói như vậy, ở sau lưng mình nói khác là cái đâu không phải. cái đó không đúng, cái có nghĩa là cái cuộc hành hương của mình mấy chục năm vô ích, không có tác dụng gì hết. Bây giờ mình nói quá trời đất, mình nói cái gì mình cũng có hết trơn á, ánh sáng mình có, điển mình sáng choang hết trơn á, mà cái tánh mình chưa có sửa. Cái đó là cái cơ bản, cái cơ bản mà mình không làm được thì làm sao cái cao hơn mình làm được. Cho nên mình quá vọng tưởng, ông thầy mình nói cái sự vọng tưởng, cái sự tưởng tượng, cái sự ảo tưởng, ảo giác nó loạn tính, nó loạn tưởng luôn, nó đưa tới cái loạn tưởng luôn, đó là nó tưởng tượng quá nhiều, nó quá sâu á, cho nên ai cũng muốn đi ra thuyết pháp hết trơn. Thầy nói nó học chút xíu cái nó muốn ra thuyết pháp rồi, nó
Người
mới kinh nhẹ chút xíu à.
cái đó dễ bị cái gì đấy, đi nói luôn đi.
Đi tới 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 bên kia nó nhào vô à, nó nhào vô liền luôn á nha, nó mê lắm á, mê mà ai mà thích cái kiểu mà tu ra rồi tu ra rồi tu thuyết pháp á, là dính liền 100, đúng 100, không có sai, không có chịch. Trên cái pháp này mình không nên có cái vọng tưởng đó, mình chỉ tu làm sao có cái sức khỏe, cái thứ nhất. Cái thứ hai, sửa được cái tánh chút xíu là cũng mừng lắm rồi, gia can rồi sẽ thay đổi. Nếu mình sửa được cái tánh, gia can nó phải thay đổi, còn cái gia can vẫn còn lục đục, vẫn chưa có thay đổi. Thật, cái đó mình nhìn thấy liền, cái đó là bằng chứng rõ ràng, không cần ấn chứng gì xa xôi, nhìn cái ấn chứng đó là thấy rõ ràng, ấn chứng đó là cái rõ nhất.
Nhưng mà cái khối kia nó nhập á, thì nó sẽ hướng mình đi, từ từ nó lái mình đi cái hướng khác, không có đúng trong vô vi nữa.
Thì đó là bên kia nhập rồi, đâu còn cái gì nó gọi là vô vi, đâu có nữa
À,
đâu.
nhưng mà người ta tưởng người ta còn ở trong vô vi, phải không? Thì
Ừ,
người ta vẫn dựa trên vô vi để nói chuyện, nhưng mà nó hoàn toàn nó lái đi rồi. Mai nó lái từ từ, chứ nó đâu có khôn, đâu có kêu mình bỏ vô vi đâu, nó đâu có kêu mình bỏ thiền đâu. Vẫn để cho mình ngồi thiền, mình tưởng như là mình đi trong đường vô vi vậy, nhưng mà qua những cái hành động của mình á, là mình đi ngược đường vô vi hết rồi. Nhưng mình không hay, mình tưởng là mình còn ở trong vô vi, nhưng mà thiệt ra lái đi hết. Để ý coi mấy người đều mà đi ra làm thầy thuyết giảng rồi, nó lái đi hết rồi, nó lái ngồi không còn trong vô vi nữa, mà tưởng mình vẫn dựa trên vô vi thôi. Đâu, họ đâu có cái pháp gì khác hơn vô vi đâu, thì nó vẫn dựa trên vô vi, nhưng mà nó lái đi thành cái đường của nó này, mình đang nguy hiểm. Mà bây giờ mình chỉ nhìn thôi là mình cũng đủ thấy rồi, chứ không cần ai chỉ cho mình.
cái người xưng danh thầy nói sau này rất là nhiều và không có giải thoát nè. À, người xưng danh không có giải thoát, không bao giờ giải thoát được hết. Họ bị cái đường điển họ đi tới đó thôi à, điển họ tới đó thôi à, tại họ bị dẫn dụ rồi, họ bị dẫn dắt đi một cái khối khác. Nhưng mà mình nhìn mình biết á, những cái hành động mình nhìn mình biết. Người không sáng suốt thì không thấy, cái người ta sáng suốt là nhìn ta thấy liền. Rất là dễ, tại vì ông thầy ông dặn gì mà làm đúng vậy là không có gì sai hết, mà tại vì mình thích làm theo cái khác hơn á. Mình chế á, mình thay chế, để cái người mà chế là không bao giờ đúng cái đường của vô vi đâu. Ông thầy là ông Phật mà, ông đâu có chế, mình là người phàm nên mình mới chế. Ông Phật ông không có chế, đặt đâu ông ngồi đó à, ông kêu mày à, tao phải làm cái chuyện này, tao phải chuyện kia, tao làm chuyện này, tao làm chuyện kia, không có. Phật ông không có giống vậy, nó không có giống vậy, cái đó không phải là Phật. Phật là nó không còn cái phàm tánh nữa thì cái đó nó mới gọi là Phật, chứ còn cái phàm tánh nó còn đâu gọi là Phật. Rồi câu tiếp theo, căn bản người thế gian bị giam trong thể xác là đuôi điếc cầm. Cái này thầy cũng nói nhiều lần ha, bây giờ mình nghe ở góc độ này coi thầy nói cái gì.
Cho nên bây giờ chỉ muốn tu thiền để chi, để giải thoát cho trọn lành, đó là cái còn cao quý nữa. Chỉ đã học được cái dũng rồi đi nữa, mình đi tới vô cùng, đi tới bỏ xác còn không có sợ, và đó cái ý chí đó cao quý này. Tương lai mới cứu độ chúng sanh. Theo người tu đâu có sợ đuôi sợ điếc, nhưng mà chúng ta nguyên lai xuống thế gian là đuôi điếc không rồi. Chứ ăn muối gạo nước muối mè nó có ăn nhiều món âm dương đầy đủ hơn là ăn mặn, người ta sắp sẵn khỏe mạnh, thấy không? Còn gạo nước muối mè không phải đuôi đâu, thiệt là người của thế gian đuôi. Tại sao chị ngồi chị thiền chị thấy cảnh nhà đẹp mà họ không thấy, phải họ đuôi không? Đuôi đi cầm trên kia chú nói họ không nghe, mà họ đọc kinh Chúa, ôm sách Chúa ra vô nhà thờ, nhưng mà không biết Chúa nói gì. Chúa nói những hồi xưa trong sách thì họ biết, mà nói bây giờ nói trong tâm thức họ không, nó có cái đó. Cho nên chỉ có cái dũng gì mới khám phá ra cái này. Nhưng mà chị nói lại thế gian họ cũng không, họ nói tôi có đức tin rồi là được rồi. Đó, họ nói đức tin, nhưng mà đức tin là cái gì? Đức tin là phải hành. Khi chị tin là chị hành, nhưng chị tin thấy rằng gạo nước muối mè có thể cứu phần hồn chị trọn là và tránh những cái sự ô trực có thể lôi cuốn, đó là đức tin. Mà đức tin chỉ phải hành, Mà chỉ nói tôi có đức tin mà chỉ được mang nghiệp sát nữa làm sao chị hạ. Thì phải giết con thú hỗ trợ cái xác chị là không được rồi. Thì chị đem con thú vào làm chủ nội tâm. Chị thấy rõ chưa? Còn cái này là chị tự chủ, nó khác. Cho nên chị nên buông bồ được cái dũng khí. Và chị hành đi tới giải thoát và ý chí chị luôn luôn tưởng tới giải thoát thì cũng thành đạo. Cứ biết bất cứ những sự trở ngại nào. Dù có lên cửa trời phá phách chém giết thì coi đó là chuyện không nghĩ đến gì đối với chị. Thì chị mới đi tới giải thoát. Chứ căn bản người thế gian bị giam trong thể xác là đưa đi cầm. Không có biết đâu. Nói cãi bậy gì chứ không có thông chỗ nào hết. Thanh tịnh mới thông. Từ ngày chị tu thanh tịnh rồi chị thấy chị được tiếp xúc nhiều. Còn có khác nữa. Chứ không phải bị như vậy. Chị thấy không?
Giờ anh bảo nói nha, tại sao căn bản người thế gian là đu đít câm?
Thì cũng như mấy lần trước mình cũng có học rồi đó, thầy cũng có nói đu đít câm, đuôi là mình không có thấy cảnh ở trên thiên không, cảnh đẹp ở bên trên đó mình không thấy, mình nhắm mắt mình không thấy. Điếc đó là hồi đó mấy chỗ khác là thầy nói Phật giảng mình không nghe, ở đây thầy thầy nói là Chúa nói mình không nghe, trong nói thẳng trong tâm thức mình không nghe được. Mình không nghe những cái lời nói siêu thoát được. Rồi cái miệng của mình hồi đó thầy nói là mình nói ra không ai muốn nghe. Thì bây giờ ở đây thầy nói cái miệng cãi bậy không có thông, nó vậy. Đó là cái gì người tâm nói không ai muốn nghe.
Nói không ai chịu nghe. Rồi câu tiếp theo, lấy lý thuyết của Phật mà mạ mị chúng sanh là đại tội. Mạ mị là gì? Bây giờ mình nghe ha. Cái chỗ hồi nãy có cái người nào zoom user đó
Cái
cứ
này tuần trước có vô rồi mà
không biết ai giới
không có
thiệu,
trả lời. Mình hỏi không có trả lời.
không ai giới thiệu không
Nhưng mà
biết.
vô vô giờ này nữa thấy cái không có đúng rồi. Nếu mà có người chỉ là họ vô đúng giờ rồi. Ok.
Cho nên những người tu đừng có mượn Phật mà phải thực hành như Phật. Cái mượn Phật cắt cửa cũng bị tội đó. Nhiều người mượn Phật cắt cửa nhiều lắm nhưng mà không chịu thực hành bị tội. Mình phải thực hành như Phật. Phật tốt, Phật hành, hạnh hy sinh của Phật thế nào mình phải học cái hạnh đó lên mình tiếp. Chứ nhiều người thờ Phật thờ dữ quá mà đâu có bao giờ thấy được Phật. Nghe người ta nói không mà không có thấy Phật. Không chịu hành nên thấy. Đức Phật đã hành. Đức Phật ăn một hộp lúa một ngày mà trong 49 ngày mới được. Còn mình ăn có mấy chén mà còn ăn thêm nữa. Rồi mới tu thành Phật. Tôi ôm vàng rồi tôi đi theo Phật. Nó xạo. Nó không có đúng. Không nên ôm vàng nữa theo Phật. Phật là phải bỏ hết. Cho nên người ta thanh nhẹ người ta mới bỏ được. Ta có cái này ta mới đổi cái kia. Ta hưởng được cái quà tiên người ta mới thanh nhẹ. Còn mình chưa ăn được mà đi bỏ theo Phật thì mình cũng chết đói. Cũng đi ngược lại. Cho nên phải chìm từ 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 cảm thức rồi các bạn mới thấy là hồi trước tôi gặp ông Tám thấy cái mặt tôi nó tối tăm. Bây giờ tôi thiền rồi cái gì rồi rõ chín hết cái mặt tôi tươi như cái đào. Ai vậy tôi quên thế sự. Ui, tôi được tới đó thôi. Cũng thấy chính mình là Phật đâu. Đi nữa, đi thêm nhẹ. Đi tới nhắm mắt rồi tôi thấy sáng, tôi thấy cái trán tôi cũng mất luôn. Tôi thấy cái cảnh, tôi thấy đủ thứ hết rồi. Sáng suốt trong vũ trụ công khai không có gì mà chê đại hết rồi. Điều đó, tôi mới thêm nhẹ. Tôi còn phải tiếp tục đi học đạo nữa, chứ đạo là vô cùng. Cho nên là không có nên lấy cái lý thuyết của Phật mà mạ mị chúng sanh là đại tội. Không có được. Và chỉ đường lối thực hành để tới nơi tới đích.
Nó tại sao nó lấy lý thuyết của Phật mà mạ mị chúng sanh?
Mình không có hành nữa rồi mình dựa trên cái lý do Phật thôi là mình cho chúng sanh tưởng cái đó là đúng, mình dụ chúng sanh nó gạt đó. À.
Gạt á, lừa gạt á. Mạ
Ừ.
mị là giống như che mắt người ta, mê hoặc người ta vậy đó, cho người ta
Ừ.
theo mình. Thì nói những cái lý thuyết Phật ra. Cái đó có một cái số trường hợp trong cái thời điểm đó có nha, chứ không phải có một số người hay đem kiểu kinh Phật này kinh Phật kia thì cái đó ông thầy ông không có chịu. Nhưng
Dạ
bây
dạ
giờ cái đó là ông thầy ông bả phá tới cùng, ông bài bác dữ lắm, ông không có thích những cái điều mà nói mà không có hành. mà mình hành nó khác rồi. Bây giờ cái mẫu hành của mình nó phải, mỗi một đơn vị phải hành tích cực hơn thì cái đó mới ảnh hưởng được bên xung quanh người ha.
Ừ,
Bây giờ mình thấy
đúng.
cái mẫu của mình là phải dữ dội lắm, ngày
Thì
xưa nó khác.
buông bỏ thật sự là mình phải đạt cái gì khác, mình bỏ cái trần trượt được, như là mình đã đạt được cái sự thanh nhẹ, mình đã ăn
Đấy.
được đầu tiên thanh nhẹ rồi, mình bỏ chuyện đời nó dễ lắm. Còn người chuyện đời người ta chỉ có đời thôi, mà gì biểu người ta buông bỏ chuyện đời, nó bỏ ra nó không còn gì hết đâu cái chuyện.
Nhưng mà ngày xưa thầy nói là cũng giống như cái bài này cũng có nói đó, sau này sẽ có cái giới luật cũng vậy đó, cái giữ giới đó. Thầy nói là tại vì cái trình độ mình không có, mình giữ không được, cũng như là người ta làm được nhưng mà mình làm không được. Ví dụ như mình, ví dụ như thầy nói là khi mà người ta thanh nhẹ đó người ta mới bỏ được, à có nghĩa là mình không có thanh nhẹ nên bỏ không được ha. Thấy có rõ ràng không? Khi người ta giữ giới thì mình phải biết là cái trình độ người ta tới đâu thì mới được, mà bây giờ người ta không có tới đâu hết mà mình kêu người ta giữ không được là có nghĩa là người ta không có đủ thanh nhẹ, cái trình độ người ta chưa tới đó. À có nghĩa là thầy nói mình đó, thầy nói mình đó, tại mình giữ không được chứ người ta vô là giữ giới luật luôn. Cái giới luật là cái ý chí của con người chứ không phải là tới khi hành rồi mới có là giới luật, không phải. Cái giới luật là mình đặt ra, cũng giống như mình vô trường ha, trường trường là trường trường nổi tiếng và trường không nổi tiếng. Cái trường nổi tiếng lúc nào nó cũng khó hơn cái thằng không nổi tiếng. Thằng không nổi tiếng là cái thằng nào vô cũng được, nhưng mà cái thằng nổi tiếng là nó khác à, vô là nó chặn trước rồi, vô là nó chặn trước rồi, vô đó là qua năm thứ nhất nó còn chặn thêm lần thứ hai nữa, nhiều chiều căng lắm á, chứ không phải giỡn. Đi từng bước, bước một nó cũng có cái sự sàng lọc ở trong đó, thì cái đó là mình từ đầu mình đã đặt ra chứ không phải đợi tới vô rồi mới chặn, rồi vô rồi nó lác đác còn như 100 đứa còn 2-3 đứa, cái đó nó khác. Còn bây giờ vô một cái là chặn liền, thì cái nào vô được thì vô. À mà vô rồi là nó đi tới cùng à. Tại nó khó mà, vô nó khó thì nó đi thế nào cũng tới cùng, ít nhất cũng 99% là nó đạt. Còn trong khi đó giờ vô đại trà mà vô rồi cuối cùng ra còn một hai thằng rơi rớt. Nó cũng ẻ ạch. Cho nên cái này nó cũng khác nhau á.
Hai cái lọc nó khác nhau, cái lọc trước cái lọc sau.
À cái lọc trước á thì nó khó hơn, nhưng mà dùng cái ý chí mà cái thằng nào nó muốn làm là nó làm thiệt. Cái người nào mà muốn làm là làm thiệt, mà làm thiệt là sẽ đi tới đích, tại vì cái dứt khoát họ từ đầu họ đã đặt ra rồi thì họ không thể nào họ buông bỏ. Còn cái ban đầu thì cái gì cũng vô được, dạo vô hết, vô rồi hồi lọc 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 hồi còn rơi rớt lại còn 2 ba que.
Vậy
Nó cũng có khác.
cái này cũng vậy thôi, tùy theo muốn đi trường nào.
À, cái đời đạo nó giống y vậy đó, cái đời nó cũng vậy đó. Cái trường đại học nổi tiếng, cái trường không nổi tiếng nó khác nhau trời vực vậy đó. Vô cái trường đó là biết liền thằng ra đó là như thế nào, ra là biết liền cái chất lượng nó ra biết liền. Cho nên nó không không có thể nào mà nói là à, bây giờ mình giới luật mà sau khi xong rồi mới thức tâm, mình có hơi xa là cái nói ông Phật thì được, chứ mình mà vô rồi mà kêu, rồi mà kêu thay đổi khó thay lắm. Thầy nói mà tất cả những cái gì trong này nè kêu nó làm nó, từ từ nó sẽ thay đổi, nó thức tâm mà nó thay đổi, cái đó hiếm mà.
Và từ từ của ông Phật đâu, ông đâu có nói kiếp này đâu, phải không? Ông nói sau này hay là từ từ là cũng có nhiều kiếp chứ, anh đâu cũng phải để thời gian cho nó tu nhiều kiếp nữa rồi mới tính tới giới luật. Bây giờ là mới vô mẫu giáo thôi, vô chơi thôi, thầy không có la, thầy cô không có la đâu.
Rồi câu tiếp theo, cái cứng của chú ngầu nó không có bén bằng cái mềm của tôi. Ừ. Tại sao nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên chú Ngầu thường thường nói ông là mềm, tôi là cứng. Nhưng mà chú Ngầu, cái cứng của chú Ngầu nó không có bén bằng cái mềm của tôi. Cái mềm của tôi nó cắt đứt từ giai đoạn một. Từ đời mà nó dám nguyện, tự nguyện nó bỏ qua đạo, rồi cái dao tôi nó bén hơn cái dao của chú Ngầu. Nó có cái chỗ đó. Cho nên các bạn có thấy người này, người kia, người nọ, rồi các bạn thấy điển. Tại sao để cho chú Ngầu ăn nói lộng hành vậy? Nhưng mà cái lộng hành đó là để cho các bạn so sánh. Cái thanh nhẹ kia nó bén hơn cái cây sắt mà nó kêu ken ken đó. Thấy chưa? Cho nên các bạn thấy rõ cái hàng rào tình thương mà tôi đã phân giải ở bên trên. Cái đó là trường sanh bất tử. Và đưa tâm hồn các bạn tiến tới cái chỗ muôn đời an lạc, cứu rỗi lấy mình, không bị luân hồi đau khổ. Đó, càng thấy, càng hiểu,
con người nó càng vui tươi và trẻ trung, cảm thấy mình ở trong chân lý hạnh phúc.
Rồi tại sao nói cái cứng của chú ngầu nó không bén bằng cái mềm của tôi?
Còn cái chú ngầu là chú thấy đâu rồi chú phàn đó, chú nói thẳng đó, nhưng mà nó không có bén bằng cái mềm, cái thanh nhẹ của Đức Thầy. Thầy thanh nhẹ là thầy cắt nó từ đời qua đạo, cắt từ giai đoạn một, cắt đứt hết những cái gì mà trầm trượt xấu xa là cắt đứt hết. Trong khi cái cứng của chú Ngầu đâu có cắt được, ông thầy là ông đi ông cắt đứt từ đời qua đạo, những cái gì mà trầm trượt qua đời ông cắt nó đứt hết đó, thì nó bén hơn. Còn cái chú Ngầu cắt nó không đứt, nó vẫn còn hoài như vậy. Mình ra chú ngồi ông muốn để cho chú Ngầu ăn nói lộng hành để cho mình có thể so sánh cái sự mà lộng hành ở bên ngoài, cái cứng cáp bề ngoài đó, nó so với cái thanh nhẹ cái nào bén hơn. Lúc đó mới thấy rõ cái hàng rào tình thương bất trường sanh bất tử, cứu độ chúng sanh không bị luân hồi đó.
Rồi tại sao nói? Cái này nè, cái này hay nè. Tại sao nói tối qua nhẹ, sớm mai bị thử thách? À, bây giờ mình nghe ha.
Cho nên chúng ta phải thanh tịnh nhiều mới đạt. Cho nên khi mà thấy như vậy là khích lệ cho chúng ta về công phu nhiều. Những ngày mà thấy vậy về muốn trốn vào trong cái xó, cứ nhắm mắt dòm hoài coi thứ gì, muốn dòm lại lần nữa có được không? Không được. Phải nhiều ngày, nhiều tháng rồi thì ta. Cho nên cái học ở thế gian này ta thi đi thi lại rất hoài. Còn chúng ta trên kia cũng phải thi đi thi lại. Tối nay bạn tu thấy nhẹ, sớm mai là thử rồi. Ai thử biết không? Con vợ thử một cái, con thử một cái, bạn bè điện thoại tới thử một cái. Thử mình có động không? Mà cái chuyện không có, mình không nghĩ nhưng mà bên đây nó chạy tới. Là mình nhớ là hôm tôi thấy nhẹ, thành là bên này thử. Thôi thôi tôi giữ cái nhẹ cho tôi không có động với ông đó làm gì. Mà nó động nó mất rồi. À, cứ nuôi dưỡng được lần này thì nuôi dưỡng lần khác càng ngày càng thấp, thì mình vượt được cái màn u mê của trần gian. Nhưng mà không có thử thách, không có test, không có được. Vô vi là phải thực tế. Tối nay nhẹ, ngày mai là bị thử. Bạn đạo thử hay bạn đạo thử, nhiều chuyện vô cớ khi không nó xảy ra, coi thử cái tâm mình còn đậm không, vậy thôi. Chắc chắn là theo dõi một bên nha, không có bỏ. Cho nên người tu vô vi gặp nhiều rắc rối lắm, mà trong một năm nó thông minh lên. Nó qua được một năm tới ba năm là nó thấy ô thì đời là giả tạm, có gì thật à. Nó dễ giải quyết, vấn đề nào nó cũng giải quyết được.
Có thông minh không ta? Thầy
Thì
nói
thông
đó.
minh.
Tối hôm
Nói
qua nhẹ, sớm mai bị thử thách. Nghe kỹ nha, anh bảo phải nghe kỹ những cái gì thầy nói nha. Rồi anh bảo nói nha.
thì cái đó là khi mà mình thanh tịnh nó nhiều quá thì tự nhiên là mình muốn trốn ở trong một cái xó yên để mình tu. Nhưng vì cái sự thanh nhẹ mình thi ở bên trên là phải cũng như ở thế gian vậy, phải thi thi đi thi lại, phải thử nhiều lần đó mới chắc là coi mình có đạt tới cái trình độ hay chưa. Thì mấy người mà người ta đã tách ra được cái sự động loạn mà người ta thấy thanh nhẹ thực sự á, thì cũng như ông thầy cũng nói là tối nay mình tu mình thấy nhẹ rõ ràng, như nếu mà nói cái trình độ của ông thầy đó, cũng như tối nay mình thấy sáng. Ngày mai là bị thử coi mình còn giữ được cái sự thanh nhẹ đó không, cái sự sáng suốt đó mình còn giữ không. Thì không chuyện này chuyện kia thì cái trình độ thấp cũng có thể bị thử nếu mà mình có được cái sự thanh nhẹ thật sự. Còn mà nếu ngày nào mình cũng động hết thì cái sự kích động phản động đó là cái chuyện bình thường, cái chuyện cơm bữa, thấy không? Ngày nào nó cũng thử hết trơn, ngày nào nó cũng bao nhiêu nói chuyện, nó tới đi tới lại hoài, không có vượt ra được. Để có được một chút ngày thanh tịnh, một chút thanh tịnh nào được thì cái đó không có tính. Tính là mấy người mà có đạt được cái sự thanh nhẹ thật sự, họ lấy trong lòng họ thanh nhẹ, thấy không có cái gì mà động loạn thiệt sự thì ở đó mới tính tới cái này. Còn người mà động liên miên thì chưa có tính được cái này. Động liên miên thì ngày nào cũng động, như ngày nào cũng thử hết mà chưa có đạt được cái gì hết, nó không có lên được một lớp nữa. Thành ra không có tính cái này, nói cái này là mấy người có đạt được cái sự thanh nhẹ thật sự thì đó, cái sự bị tánh mình thấy rõ mới đến. À, mấy ngày trước mình nghe mình không có thấy gì, thì không thấy đủ cái chuyện, mình không có đâu vào đâu hết, nên làm thử coi mình có động không. Nếu mà cái tâm mình nhẹ thì lúc đó mình thấy thôi, không có gì đáng đâu, thì mình không có để cho cái tâm mình bị lôi cuốn nữa. Nghĩa là mình đã phân phân được cái nào trượt, cái nào thông, cái nào động, cái nào tĩnh rồi thì đó mới nó dễ dàng. Cái đó là mê thông minh.
Cho nên thầy nói bên kia, trên kia nó nhẹ đó. Tại thầy có nói khi mà ông đạt tới cái sự thanh tịnh rồi thực sự đó, sau cái công phu của ông đó thì lúc nào cũng thấy á, lúc nào ông cũng vậy đó, ông sẽ có những sự thử thách tại bên kia nó nhẹ. Khi mà ông về cái bản thể đó thì cái sự thử thách đời của ông rất là nhiều, có nghĩa là có người tới tấn công, ma quỷ cũng tấn công lại, làm đủ chuyện hết, thì cái sự thanh nhẹ của ông á, nó cứ thử thách hoài liên tục để coi cái sự thanh tịnh của ông nó đi tới đâu. Ông Phật mà, còn mình là khác, mình là phàm trần ha, mình phải nói rõ cái này để thôi mình tưởng đó, mình tưởng ồ tối tôi nhẹ quá, mà thật sự đó, ngày nào cũng như ngày nấy, tại vì cái sự động loạn của mình nó quá nhiều, cái sự động loạn của mình quá nhiều trong một ngày, nó quá nhiều chuyện. Nếu mà một người nào nào mà tiếp xúc liên tục với người đời, tiếp xúc với nhiều gia đình mà lộn xộn kích động nhiều á, không cách nào thoát cái sự thanh nhẹ đâu, không thể nào, ngoại trừ mình phải xa lánh nó, thì lúc đó mình mới thích ngồi một góc để mình được cái sự thanh nhẹ đó. Chứ còn mà ban ngày thôi nó tấn công mình tơi bời qua lá, con cháu chích chúc chắc, anh em gia đình cha mẹ vợ chồng nó làm tùm lum hết trơn, ngày nào cũng như ngày nấy, đó là một cái vòng xoay mà mình phải dấn thân trong đó, không thể nào có sự thanh nhẹ được. Mình cảm giác là ban đêm mình ngồi thiền có cái sự thanh nhẹ thôi, thật sự cái đó nó chỉ có được chút xíu đó thôi à, còn mình cất không được, mình cất không được là tại mai sáng mình phải xài tiếp rồi, mình vô được có một chút xíu à, chứ đâu phải được cái sự thanh nhẹ bên trên đâu. Sự thanh nhẹ bên trên là nó hòa, bên trên là nó nhẹ, thật sự là cái đó nó cất được. Bởi ông thầy mới nói cất trong thanh là vậy đó, cái sự thanh nhẹ nó có thật sự thì họ mới cất được. Cái cất đó để làm gì? Để ngày mai được tận độ chúng sanh chứ, mình đâu có đó đâu. Mình mới có thanh nhẹ, ồ hôm nay tôi nhẹ quá trời nhẹ, mà lại thằng cháu nó kêu mà nội bà ngoại gì đó, ông nội ông cô bà cô dày gì chút chích chút chắc vậy á, làm cái điện này cho con, làm chuyện kia cho con, mình nó làm học con trái ý một cái là bắt đầu bực bội lên. Cái đó có những cái câu hỏi trong thầy, có
Bực
những cái
bội
bài
hả?
nó là đừng có dọc cho ngoại giận, cho ngoại chửi,
Đừng có chọc cho mẹ bực ha, ngoại
đừng
bực
có
hả?
chọc cho ngoại giận nha, đừng chọc cho nội giận nha. Cái đó là có thật sự thì không thể nào mà thanh tịnh được, không thể nào thanh nhẹ được, ngoại trừ mà những cái đó mình xa lìa nó, có nghĩa là mình sống ở trong cái khung cảnh nhẹ nhàng, không có sự thử thách nhiều bên ngoài, không có rước nhiều cái sự động loạn bên ngoài, thì cái đó có cái sự thanh nhẹ. Ban đêm mình ngồi mình cũng cảm thấy nhẹ, cái đó thật sự. Còn mình nhìn thấy cái đời của nó động loạn quá trời luôn, làm sao có sự thanh nhẹ? Cái đó mình gạt mình đó nha, cái đó mình tự gạt mình đó, mình
Thanh
tưởng
nhẹ,
tượng thôi.
người thanh nhẹ thích trốn trong một cái xó yên để mà ngồi công phu.
Đó, ông Phật có là như vậy đó, ông thích vậy luôn á. Mà thật sự em cũng thích như vậy á, em có tiếp xúc đời nhiều thì em thích như vậy, ngoài cái công việc ra em không có cái gì khác á.
Trốn trong một cái xó ngồi công phu luyện đạo.
Cái đó mới là đúng, chứ còn mình thích nháo nhào ra ngoài kia kích động phản động thì cái đó là khác phải rồi,
Cái đó
cái
là
luồng
mình
điện.
thích nhẹ, thành ra mình còn thích sự động loạn. Còn nếu mình thanh nhẹ thật sự là mình chỉ thích lui về để trong một cái xó yên để lo tu, để bồi dưỡng, để gia tăng cái sự thanh nhẹ đó tiếp tục.
Nói bây giờ tối nay tôi nhẹ quá, sáng mai lại con cháu nó giận tôi quá, tại vì ngày nào mình cũng như ngày nấy.
Giờ ngày nào động ngày nào thanh này cũng như nhau thôi.
Ngày nào cũng như ngày nấy, ngày nào cũng như ngày nấy, ngày nào cũng động quá làm sao mà có cái sự thanh nhẹ được.
Nè, chọc tới là động, nè, chọc tới là bực rồi, mình mới nói ngày nào cũng như ngày ấy thôi.
Khó lắm, khó lắm hả. Có nhiều khi mình tưởng tượng như vậy thôi, chứ thực sự thực tế mình nhìn thấy mình biết liền, nhìn thấy mình biết liền. Tại sao nói hoàng thiền thức là giờ để tôi thiền thức, thiền thức tại sao nói thiền thức, làm sao xây dựng được cái dũng chí vô cùng, và thức tâm mới có nhàn hạ, và chưa có thức tâm thì chưa có nhàn hạ. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên chúng ta tu vô vi chiếu thức học, chiếu đón nhận và để mình đi tới và quan thông tất cả, thì chúng ta không thấy rõ cái câu thế gian vô năng sự ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Thị thái hòa thì bất cứ cái gì cũng là cái đường kinh mạch để mở tiếng tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải chấp nhận học để tiến thì mới đi vô trong cái thiền thức. Thì nhiều người thiền mà không thích là vậy, vì thiền nhiều khi ngồi nhắm mắt mà thấy nhiều hình ảnh cái động phá hoại chúng ta đủ thứ, và chúng ta chán ngán và lui trở lộn lại là chúng ta thất thoát. Mà chúng ta phải dùng dũng chí đi tới mãi, đi tới vô cùng, vì chỉ có một mình tôi thôi, không có ai nữa. Mà nếu tôi bỏ đường đi thì không có bao giờ tôi đi tới. Tôi cứ đi, cô đi thì tôi mới vượt qua. Đó là thức về trong cái sự thanh tịnh của phần hồn, về cõi thiên liên. Chứ không phải các bạn tu về chuyện đời thâm thiê gì, thì cõi thiên liên nó phá còn dữ dội hơn nữa. Chúng ta làm thế nào? Chúng ta phải xây dựng cái thức tâm đó mà để đi tới bằng dũng chí vô cùng. Và kể cái xác này không phải của ta, chỉ tạm mượn và để đi mà thôi. Cho nên lúc đó chúng ta dồn lại thế gian, thế ra ta trăm triệu việc đưa tới mình mà chả có việc gì. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy quý hội trình bày về việc làm của hành chánh ở thế gian thì nó chỉ trẻ thiệt, nhưng mà việc làm của tôi vừa ngày vừa đêm tôi chả thấy có việc gì làm. Thì ở thế gian bày này kia nọ chứ cũng chả có việc gì làm, chút xíu rồi tôi làm sao khó. Thì các bạn thế nào? Tương lai của bạn cũng vậy. Cho nên muốn trở về một vị tiên, vị thánh, vị thần thì thấy rõ thế gian vô thật. Khi các bạn thức tâm rồi thì nắm cái thức đó đi đâu, viết gì của các bạn cũng làm. Không phải bận rộn đâu, nói là bận rộn thì chả có gì. Tất cả bao nhiêu công chuyện tôi giải quyết liền. Nhưng mà do đâu mà có? Do tri vị trí tu học của chính tôi.
Nào, là sao nói thiền thức và làm sao xây dựng được cái ý dũng chí vô cùng, và nói thức tâm mới nhàn hạ, chưa thức tâm chưa có nhàn hạ.
Thì bây giờ mình thiền để làm chi? Mình thiền để cho mọi sự phẳng lặng. Mà mọi sự phẳng lặng để chi? Để mình có sự sáng suốt, mình mới thức. Thức là gì? Là hiểu biết được, không có còn bị hôn mê, không có còn bị sai lầm, nhưng mới kêu là thức. Thấy rõ cái sự thật là cái gì, chân lý là cái gì, cái tạm là cái gì, cái vĩnh cửu là cái gì, cái thanh là cái gì, cái trược là cái gì. Thì lúc đó cái phần hồn nó mới thanh nhẹ, nó mới thức được. Nó thức được là nó hiểu, nó được hiểu được cái nguyên lý của trời đất. Thì cái lúc đó mình thiền, nhờ mình dung bồi cái sự thanh nhẹ của mình càng ngày càng nhiều, mình mới đi tới cái thức. Mình mới kêu là thiền thức, chứ không phải là ngồi đóng. Ngồi đóng là ngồi thiền, nhưng mà nó không có phẳng lặng, nó không có giải được cái sự động loạn, thành ra nó không có thức được cái điều gì, không có hiểu được cái điều gì hết. Thành ra khi mà mình thức rồi đó thì mình phải dung bồi cái dũng chí của mình để mình tiến lên, chứ không phải mình thấy là bị thấy nhiều hình ảnh phá hoại mình, cũng như là thầy nói đây là mình xuất lên trên cái cõi bên trên đó, thì cũng có ma quỷ tới thử thách phá mình. Nhưng mà nếu mà mình đã thức rồi á thì chỉ có con đường đó là con đường của mình phải đi, chứ không ai đi giùm mình hết em. Thì nếu mà mình vẫn kiên trì, mình cố đi, mình cứ đi á, thì mình thức về cái sự thanh tịnh của phần hồn. Thì nói với những người mà đi lên cao rồi nó bị thử thách không có ngán, tại vì họ thấy không có cái đường nào khác hết trơn, đường này là mình phải đi. Thành ra phải chỉ muốn đi tiến tới thì phải dung bồi cái dũng chí để vượt qua những cái thử thách đó thôi.
Còn có câu tiếp theo có chút xíu này em chưa cho nghe nè.
Mà do đâu mà có? Do tri vị trí tu học của chính tôi. Tôi tự đạt và không có thể bàn luận với các bạn được. Cho nên khuyên các bạn và đánh thức các bạn tu để thức tâm. Rồi lúc đó các bạn thấy một triệu việc cũng không có nghĩa lý gì đâu cả. Nhẹ nhàng. Cho nên phải nhàn hạ trong việc làm. Thích tâm mới có chữ nhàn hạ. Chưa thích tâm thì chưa có nhàn hạ.
Đó, thầy nói chưa thức tâm thì chưa có nhàn hạ.
Ừ.
Tại sao nói như vậy?
Vậy thức tâm nó mà nhàn hạ, mà thức tâm cái gì? Mình thấy cuộc đời này là tạm, không có cái gì thật đó. Thế gian vô năng sự, là mọi sự trên đời là không. Thì lúc mình nó mới nhàn hạ, mình buông bỏ nó mới nhàn hạ. Nhàn hạ là cái sự thanh nhẹ. Mà mình muốn được giữ được cái sự nhàn hạ đó là mình thấy cuộc đời này nó giả, cho nên nó không có lôi cuốn mình được nữa. Còn mình thấy cái gì ở ngoài nó cũng lôi cuốn mình hết trơn là mình đâu có nhàn hạ được. Mà trước khi mà đi tới cái sự nhàn hạ này thì mà cái người tu là phải quay về bên trong để mình thấy được cái sự thật. Mình thức tâm rồi á, thì lúc đó mình nhìn đời mình thấy nó giả. Còn bây giờ mình chưa thức á, là mình hướng ngoại á, là nó hút mình lên. Mình thấy cái gì cũng thật hết. Làm sao mình đi tới cái nhàn hạ, cái gì mình cũng bận rộn lo á. Chuyện gì nó cũng làm mình bận rộn lo á. Thì làm sao mình đi tới nhàn hạ. Nhàn hạ là thật sự thanh nhẹ. Thấy không có gì đáng. Đi rồi nó cũng qua. Nhưng mà họ đã thức tâm rồi. Đã thấy được cái cuộc đời mình nó giả như thế nào. Và cái thật là ở chỗ nào. Thì mới giữ được cái sự nhàn hạ trong cái cõi động loạn này.
Cái thức tâm á mới nhàn hạ đó, trên lý thuyết thì mình hiểu nha. Trên lý thuyết là mình hiểu, nhưng mà cái thực tế á, khi mà được cái nhàn hạ đó là phải trở về với phần hồn mới làm được cái điều đó nha. Tại khi đó nó nhìn mọi việc, mọi thứ đều là một và nó trở về không. Thì lúc đó nó nhàn hạ lúc nào cũng vậy. Trên dưới gì nó cũng giống nhau, thằng nào cũng như thằng ấy, người nào cũng như người nấy, mọi người là một. Cho nên khi đó nó trở về với phần hồn thì cái đó thức tâm nó mới được và nó mới nhàn hạ được. Cho nên thầy nhắc mình thức tâm hoài chứ thật sự cái thức tâm nó khó lắm. Có một số chuyện thực tế, mình có một số chuyện mình hiểu được nhưng mà mình làm không được. Thì nó đâu gọi là thức tâm. Mình hiểu có nghĩa là mình đã thấy rồi đó nhưng mà mình làm không được. Có những chuyện mình thấy được á, mình làm không được. Và tại sao? Là tại vì mình chưa thức tâm. Mình chưa thức tâm hết mức á. Thầy nói gọi là hết mức á. Mình thấy à, biết rồi đó, có biết đó. Cho nên đâm ra đó, không có thể nào mình nói là, hồi nãy thầy có nói là việc làm hành chính là trì trệ, trong khi đó ông thầy nói tôi không có cái gì hết, tôi thấy tôi làm bao nhiêu việc cũng vậy. Cho nên đâm ra đó, cái sự thực tế giữa cái việc làm thế gian vật chất nó khác với cái tầm tâm linh phần hồn, hai cái điều này khác nhau lắm. Khi mà ông thức tâm như vậy đó, ông làm 1 triệu việc cũng giống như vậy thôi, không có gì khác, tại vì ông thức tâm rồi. Thì cái sự làm của ổng nó rất là nhàn hạ và làm trong cái du dương, chứ không cần phải chạy đôn chạy đáo ha. Ổng là không có chạy lăng xăng, ổng là lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng như vậy thôi. Đặt vé máy bay thì bay thôi, chứ không đặt thì ở nhà đọc 1 cái 8 chứ không phải là lúc nào ổng có muốn làm này làm kia, không có. Đặt cái gì thì làm cái đó thôi, giống như Phật thì ổng chỉ ngồi chỗ, ai muốn đưa ổng đi đâu đưa vậy thôi. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói hoàn tất cái bài nghiệp duyên chúng ta lại thanh thản? Bây giờ mình nghe cái này ha, nó có nguyên cái đoạn rất là dài nha anh Bảo, tất cả những câu hỏi nằm ở trong này.
Cái cọng cỏ, cọng rau mà không có chấn động của cả khu vũ trụ làm sao nó có sự sinh trưởng? Thuốc men quý vị uống đó cũng là từ trong kim mộc thủy hỏa thổ mà ra, rồi nấu ra rồi ép thành viên thuốc cho quý vị uống. Cho quý vị mà tu thiền rồi quý vị uống trực tiếp viên thuốc trực tiếp viên không? Thì viên thuốc đó là viên thuốc của cả cả không vũ trụ. Nó có vitamin đầy đủ hết. Một cái hít nguyên khí đầy đủ thì cơ tạng nó khỏe mạnh. Tại sao người thể thao người ta không uống thuốc mà người ta khỏe mạnh? Mình thiếu thể thao mà uống thuốc hoài mà nó bệnh hoài. Thấy chưa? Cho thuyết tu cũng là thể thao. Giải tỏa cái trược ở trong nội tâm, nội tạng. Và khai mở cái trược ở trong khối óc của chúng ta. Chúng ta mới thấy rằng cái hồn chúng ta đâu có bị chết. Đến đây được rồi chúng ta đi được. Không có ai chế chúng ta được thì chúng ta chấp xác nhận rõ ràng là chúng ta đã đến đây rồi. Ngự trong cái thể xác này. Thể xác này nó tạo ra nghiệp duyên tại trần. Mà bây giờ đang học cái bài nghiệp duyên và hoàn tất cái bài nghiệp duyên rồi, chúng ta được thanh thản. Tiến tới cái pháp như ý, khai triển được vô cùng. Tất cả mọi người đây là đều ở trong nghiệp duyên, học hỏi mà thôi. Học xong bài học rồi phải ra đi. Chứ không ông nào có thể cũng cố vĩnh viễn ở thế gian. Nhưng mà ra đi một cách thoải mái hay là bằng không? Đó, Cho nên sách có biên rất rõ, rất rõ ràng. Hồn những người trong bệnh viện xuất ra chết rồi cũng về thoát lại, có địa ngục, có thiên đàng, có cảnh thanh nhẹ. Vũ trụ này còn nhiều nữa chứ không có bị nhiêu đó. Bây giờ khoa học cũng sẽ chứng minh cho chúng ta, chúng ta thấy rồi, nó chụp hình qua địa cầu chúng ta ở có chút xíu chứ mấy, mà chúng ta nhìn ra thấy lớn chứ còn trên kia nó dồn đâu phải bị lớn đâu. Còn nữa, còn nhiều nữa, thì trí óc của chúng ta, cái óc con người mà có thể tiềm tàng ra cái được, ra cái đó được, thì chúng ta lui về thanh tịnh, chúng ta về đâu? Càng thanh tịnh thì càng hiểu nhiều hơn. Bao nhiêu quả ngàn quả đi cầu chúng ta sẽ có cơ hội viên thông. Thanh nhẹ là đi được, đến đây được thì đi chỗ kia được.
Rồi, tại sao thầy nói hoàn tất cái bài nghiệp duyên? Chúng ta thấy tại thế gian thì thanh thản, tất cả mọi người đều có nghiệp duyên, học xong nghiệp duyên rồi phải ra đi.
Đó, không có ai thể xác này nó tạo nghiệp duyên tại trần, học xong bài học ra đi, chứ không có ai mà ở lại thế gian đó. Thì cái bài duyên nợ duyên nghiệp đó, thì xuống đây để trong cái định luật vay trả để học hỏi và tiến hóa và để riêng luyện cái phần hồn của mình. Trong lúc mà mình học cái bài nghiệp duyên đó, là mình phải học nhịn nhục, mình học nhẫn, mình học đủ thứ những cái hạnh đức mà cần thiết để cho mình giải quyết cái nghiệp duyên của mình đó, để cho mình mỗi mỗi kỳ vậy đó mình tiến được bước. Mình ra mình luân hồi nhiều kiếp là vậy đó, là mỗi lần mình trả được phần, mình học được phần, mình điêu luyện được cái sự nhịn nhục và mình từ từ mình đi tiến tới cái sự thanh tịnh. Thì mỗi khóa học 60 năm này đó, hồi đó trung bình mỗi khóa học 60 năm nó nhanh lắm. Mình học được một chút xíu vậy thôi. Thành ra thầy nói kệ nó, mình tiến được một ly hay một ly đừng có chê. Để cho kỳ sau mình được tiếp tục lên lớp để mình học tiếp nữa. Chứ bây giờ mình biết là cái đường dài một kiếp là học, học không có hết. Cho nên mình phải ráng kiếp này, mình ráng học được bao nhiêu học để cho nó thanh nhẹ, để cho bồi cho sửa soạn cho cái kiếp tế của mình để mình tiếp tục học. Tại vì chết cũng học mà sống cũng học, nhưng mà học ở cái giới nào thì bây giờ mình sửa soạn để mình bây giờ mình đang tu là mình đang sửa soạn cho cái kiếp tế này để lên lớp học cái sự thanh nhẹ hơn nữa. Là gì nữa?
Nghiệp duyên học xong thì nghiệp duyên rồi phải ra đi.
Ở thì hết mãn khóa rồi phải ra đi chứ làm gì, hà màn rồi. Cái duyên nợ là cái cũng thầy nói cũng như là kỳ trước mình học duyên nợ cũng như là một đóng tuồng vậy đó. Khi mà hạ màn thì ông ra ông bà ra bà, thì mỗi người mình thấy nghiệp duyên nhiều khi mình tưởng là vợ chồng là thiệt, nhưng mà đâu có phải thiệt, đóng tuồng thôi chứ xong rồi đó, ông đi đóng tuồng khác mình đi đóng tuồng khác chứ đâu có đóng tuồng, đâu có chắc gì được đóng lại cái tuồng đó nữa. Nghe không, là nó tạm thôi. Một cái kiếp người thầy nói phải coi như là một bạn đồng hành trên cuộc hành hương chứ không phải là chồng thiệt hay là vợ thiệt của mình. Cái đó là giả, cái đó là đóng tuồng. Mà ông bầu gánh nó là ông trời, mình đó là kép chánh, là đóng tuồng nè, đóng tuồng ở tại thế nè đó, đóng xong trả xong cái bài học đó, học được những cái gì, điêu luyện những cái gì, thì lúc đó mà học xong bài học và khi mãn khóa là mọi hạ màn hay là mãn khóa là một trong những người đó mất đi là cái màn đó là kiểu như đóng lại ngay chỗ đó rồi, không có đóng tuồng đó nữa, tuồng đó là xong rồi. Giờ tiếp còn nếu mà còn người còn lại muốn đóng tuồng là đóng tuồng khác, không có đóng tuồng đó nữa, tuồng đó là hạ màn là xong rồi,
hết duyên rồi hả, đã
xong rồi,
xong
xong bài rồi, cái đó là cái bài đó xong rồi.
cũng giống như trong cái cuốn Luân Du Ký đó cũng thấy đó, vợ chồng là nó có nhiều kiếp kiếp lắm chứ không phải cái duyên đó không có dễ gặp lại. Một cái duyên mà tạo thành rồi đó, khi mà nó xong rồi nó trả đó, thì có nghĩa là cái bài đó xong, cái nghiệp đó xong, ra một cái duyên khác. Nếu mà mình tu tiếp hoặc ở một cái cõi khác mình tu tiếp thì mình lại được cái duyên khác ở bên trên. Ví dụ như vậy, nếu mà mình là một người tu hành đứng đắn thì cái nghiệp duyên nó sẽ giải rồi. Tại vì cái nghiệp duyên của vợ chồng nó có nhiều chuyện lắm. Nó từ nhiều khi kiếp trước là cha con, nhiều khi ông bà nội, nói chung là có những cái nghiệp duyên nó thiển lành đó thì nó hàn gắn lại một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà tất cả những cái nghiệp duyên giữa thế gian, giữa chồng vợ, cha con hay là anh em, tất cả những cái đó là những cái bài học mà để gặp lại cho cái sự hàn gắn. Ông trời ông cho mình cái sự hàn gắn trong cái sự hòa bình nha. Phải nhớ rõ nha, ổng không bao giờ cho cái sự ác độc ở trong đó, lúc nào ổng cũng muốn mình hàn gắn lại cái mối nghiệp duyên của những cái kiếp trước, thì mình hàn gắn cái lại trong cái hòa bình nha. Nhưng mà con người á, sống ở thế gian á, qua quá trình chung sống hay có sự chung đụng với nhau á, rồi có những cái kích động và phản động á, thì con người nếu mà cái gốc nó tốt á, thì mình không nói, cái gốc mà nó xấu á, nó tự nghĩ ra những cái điều xấu á, thì cái đó là cho cái kiếp này và ảnh hưởng cho những kiếp tới nha. Cái gì mà mình gieo cho kiếp này có nghĩa là mình cố tình mình làm á, nhớ cái gì mục đích mình đặt ra và mình làm ở cái mục đích xấu á, thì cái đó nó ảnh hưởng cái kiếp này và cho cái những cái kiếp tới và cho cửu huyền thất tổ nha. Cái đó rất là rõ ràng nha. Mình tu mình chưa có đạt nữa là cửu huyền thất tổ mình chưa cứu, mà mình đã gieo những cái điều xấu cho kiếp này và ảnh hưởng nhiều kiếp tới. Cái đó phải rõ ràng cái điều này. Tại vì mình phóng cái tư tưởng xấu ra là cái kiếp này bắt đầu nó xảy ra rồi đó. Cái đó làm phóng ra một cái sự không thiện lành, thì cái đó nó ảnh hưởng cho kiếp này, cho tương lai của mình và cho cái tương lai của nhiều kiếp trước, ít kiếp sau. Nhớ là như vậy. Cái gì mà mình phóng ra trong kiếp này, người nào cũng vậy, đặt ra một cái gì đó, mục đích gì đó xấu cho kiếp này, cái chuyện không thiện lành là cái này nó sẽ ảnh hưởng và sẽ xảy ra cho nhiều kiếp tới và kiếp này. Cho nên cái điều đó rất là nguy hại. Mình phải hiểu rõ thì mình mới hóa giải được những cái điều mà mình xảy ra trước mắt của mình. Câu tiếp theo, tại sao nói làm sao khống chế nó cho nó quy nhất? Đó, thầy có dùng chữ nó đó. Nó có nghĩa là cái phần hạ trí. Ha. Chứ không phải mình dùng ai cũng kêu nó trơn, không phải. Cái này mình nói cái phần nó là nói cái phần hạ trí, cái phần lục căn lục trần của cái phần hồn đó. Ha.
Thì
Cho nên hai cái này
mình không thích mình kêu nó được không?
mình không thích cái mình kêu nó, kêu con với kêu thằng. Cái
Nhưng
là quá tệ, cái là quá tệ.
mà trước mặt thì mình kêu ông kêu bà, còn đằng sau mình kêu nó.
À, cái đó là nguy hại ha, cái đó không có tốt. Người người mà mình nói thiền thì tôi nói tôi thiền, chứ đừng nói chữ tu nha, nói chữ tu thì cũng mắc cỡ lắm, em cũng ngượng miệng lắm á. Ừ. Câu tiếp theo, làm sao khống chế nó cho nó quy nhất, đừng đợi cơ quy nhất bên ngoài. Bây giờ mình nghe ha.
Thì chúng ta ngồi ở đây với cái càn khôn vũ trụ sáng suốt to lớn chứ không phải eo hẹp. Chứ đừng có nói ta là chút xíu không đâu. Nếu mà chúng ta mở ra thì chúng ta là càn khôn vũ trụ. Mà chúng ta không chịu mở ra thì chúng ta không có hòa đồng với càn khôn vũ trụ. Thì cái trí ta càng ngày càng thấp. Mà cái trí thấp thì nó dung dưỡng ở trong cái hạ trí. Trong cái hạ trí là nó trở về sân hận. Tạo ra điều xấu cho mình và cho tất cả mọi người. Đó. Còn cái đằng này nó minh tâm giác tánh thừa hành rồi, chân như tự tại trở thành chân như, nó an toàn rồi, nó thấy rồi, nó thấy cái quyền năng của tạo hóa và cái quyền năng sẵn có của nó là chủ nhân âm của bản thể. Cái đó là nó một phần hào quang tuy nhỏ hẹp nhưng mà nó gắn tu, nó tiến lên, nó hòa đồng với đại vũ trụ, nó trở về đại hồn, nó về trở về sự sáng suốt vô cực vô biên chứ không phải eo hẹp đâu. Hòa đồng thế cảnh khóc cười, người minh chân lý, người người cảm minh. Đó. Khi mà nó trở về chân như rồi thì nó hòa đồng thế cảnh khóc cười. Khóc cười nó thấy nó rõ ràng hết trọi. Người minh chân lý, người người cảm minh, nó hiểu hết cái sự khóc. Nguyên lý của khóc và nguyên lý của cười thì nó nằm ngay trong chân lý. Chưa thông cảm thấy bực mình, gắn tu lại thấy quy hình. Chân như đó cũng nhiều bạn bây giờ đang thắc mắc lắm. Nói tôi tu theo cái pháp lý này, hình như là người đó tu cho tôi, tu cho ông ta. Những người còn nuôi những cái sân tánh mà nói những cái điều là không bất chánh. Bởi vì khi mình ý thức được, mình bước vào đây mình tu là mình lừa cái chân lý, mình lừa cái con đường để tự sửa mình. Mà nhiều người gọi chúng ta tu theo ông Tám, đâu có phải theo ông Tám. Các bạn không phải theo ông Tám, tôi đã xác nhận nhiều lần rồi. Các bạn tu theo cái pháp này là các bạn có sự sáng suốt của các bạn. Và tìm hiểu cái sáng suốt đó do bạn phát triển sự sáng suốt. Nó mới tiến tới cái cộng đồng càn khôn vũ trụ và nó giúp ích cho muôn loài. Chứ còn nếu theo ông Tám mà làm được bao nhiêu việc, một mình ông Tám không có làm được bao nhiêu việc hết. Cho nên chúng ta mỗi người phải trở về cái vị trí căn bản của chúng ta. Không nên ý lại, tôi đã nói rồi, không nên cầu xin. Nhưng mà các bạn tu, nhiều bạn cũng vẫn còn rất tham lam. Tu cũng lợi dụng tu, tham lam trong cái tu, rồi đâm ra hoang mang chậm tiến. Chứ sự thật cái đường lối của chúng ta là tự mở để tự tiến. Các bạn tiến, các bạn thấy không? Một giáo sư ở thế gian dạy một sinh viên, dạy một học sinh cũng vậy. Muốn người đó phải giỏi, không muốn người đó dở hơn mình. giỏi hơn mình còn quý nữa. Đó. Nhưng mà ở thế gian này họ chỉ có ý lại thôi. Nhờ ông Tám độ, cái đó là cái vô lý. Mình phải cố gắng tu, người ta đưa chìa khóa mình từ đời qua đạo. Mở cái nội tâm nội tạng mình, soi hồn pháp luân thiền định. Chỉ cái pháp này cho mình học, mình trở về mình phá cái pháp khác vô rồi ma nhập làm lung tung hết, làm cho con người nó khùng điên, quẩn trí. Đó là do ai? Do tự cái người hành giả thiếu thông minh, không chịu ý thức rõ ràng để tu. Rồi nó phải gặp những cái nghiệp quả, tai hại, đau khổ ở sau. Rồi đối thừa tầm bậy tầm bạ. Thế cho lần này chúng ta đã nói rõ rằng cái pháp này, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Người nào không có thực tâm tu không nên nói chuyện là tôi tu vô vi rồi mang đọa chứ không có gì. Vui chung thế cảnh được cười, nằm trong chân lý người người giác mê. Đó. Khi mà gắn tu lại thấy quy hình chân nhân rồi, lúc đó vui trong thế cảnh được cười. Thấy cái chỗ nào cũng là chân lý, một hộp cát cũng là chân lý, cái gì cũng là chân lý, nằm trong chân lý người người giác mê. Đó, ở trong thế gian này thấy người nào cũng nói tôi tỉnh nhưng mà trong cái mê không. À, bây giờ phải tu, tu để cho nó hết cái mê rồi nó mới thấy rõ ràng.
Ở đây có nói về cái chúng ta mở ra, chúng ta là càn khôn vũ trụ. Nhưng mà làm sao khống chế cho nó quy nhất, hình như cái clip khác á. Nãy anh Bảo có nghe không? Em thấy không có thấy trong đó.
Không có
vậy là cái câu đó hỏi là chúng ta mở ra, chúng ta là càn khôn vũ trụ, và trong cái nguyên lý á, thì
đây nói thì tôi trở về với trên như nhiều hơn.
Đúng rồi, cái nguyên lý ở đây, thật là cái câu hỏi nó dài quá đó, thì thầy nói là về cái nguyên lý á, thì nói là nguyên lý cười cũng là chân lý và cái gì cũng là chân lý, học cát cũng là chân lý. À, trong đây hỏi cái câu hỏi vậy.
Cái gì cũng là chân lý.
Rồi, cái câu hỏi này là như vậy đó.
À, mình thấy cái gì cũng là chân lý mà khi mà đã mở cái mở rồi đi tới cái sự sáng suốt rồi đó thì nhìn chân lý, nhìn cái gì cũng hiểu. Thì mình thấy cái gì nó cũng là nằm trong chân lý. Cái đó từ tuần rồi mình học cái tứ thông bát đạt đó. Là ông Phật mà khi mà ông đạt tới cái sự thanh tịnh rồi đó thì cái chiều nào ông cũng thấy được đó, chiều nào cũng thông hết á. Tứ thông bát đạt, thông kinh kệ, là nhìn những cái gì mà những người đi trước đã để lại đọc qua là hiểu rồi, những này thấy là hiểu, thấy cái gì nó cũng là chân lý hết trơn. Khi lúc đó là đã giác rồi, đã hiểu, đã thức tâm rồi chứ không còn mê nữa. Là hết cái mê thì thấy cái gì nó cũng hiện lên rõ ràng, thành ra thấy cái gì cũng là chân lý, không còn bị mê nữa. Còn bây giờ mình còn đang bị mê là tại vì mình không thấy rõ chân lý, cái sự thật nó nằm ở đâu mình không thấy. Mình thấy đồ giả mình cũng tưởng kia, mình thấy cái tạm mình cũng tưởng cái đó là vĩnh cửu, thành ra mình bị mê, thành ra mình chạy theo những cái mà không có trường tồn. Mình còn cái chân lý là bất di bất dịch, lúc nào nó cũng như vậy, cái nguyên lý nó lúc nào cũng không thay đổi. Mình cái chuyện thế gian là có không không là mình cứ tưởng thiệt, mình bị nó làm cho mình dao động hoài.
Cái câu mà làm sao khống chế nó cho nó ghi nhất thì tuần sau em sẽ trả lời ha. Tại cái đó phải cắt thêm cái đoạn đó nữa. Rồi câu tiếp theo, chúng ta nên mở cửa đón lấy món quà đó.
Bao nhiêu năm nay lịch sử đã cho chúng ta thấy sát phạt với nhau, người nào đã tiến bộ, khối nào đã thành công. Rốt cuộc rồi ôm lấy sự đau khổ, giờ phút cuối cùng ăn năn hối hận không kịp. Cho nên chúng ta có cái cơ hội tu, nên giải quyết trước. Chính ta đã làm cho chúng ta động loạn, chúng ta đã gây sự tâm tối cho ta. Bây giờ chúng ta hiểu được rồi, chúng ta phải cởi mở trong tinh thần xây dựng để đem lại cái sự sáng suốt tốt cùng vũ trụ càn khôn đã và đang cung cấp cho chúng ta hàng giờ hạnh phúc đây. Chúng ta nên mở cửa để đón nhận và hưởng lấy cái món quà đó. Cảm ơn các bạn.
À, tại sao thầy nói chúng ta nên mở cửa đón lấy món quà đó là món quà gì?
Người nói
đó không nghe hả?
Ừ.
Vậy mình nghe lại chút nữa nha.
Ừ.
Bao nhiêu năm nay lịch sử đã cho chúng ta thấy sát phạt với nhau, người nào đã tiến bộ, khối nào đã thành công, rốt cuộc rồi ôm lấy sự đau khổ, giờ phút cuối cùng ăn năn hối hận không kịp. Cho nên chúng ta có cái cơ hội tu, nên tu, nên giải quyết trước. Chính ta đã làm cho chúng ta động loạn, chúng ta đã gây sự tâm tối cho ta. Bây giờ chúng ta hiểu được rồi, chúng ta phải cởi mở trong tinh thần xây dựng để đem lại cái sự sáng suốt tốt cùng vũ trụ càn khôn đã và đang cung cấp cho chúng ta hàng giờ hạnh phúc đây. Chúng ta nên mở cửa để đón nhận và hưởng lấy cái món quà đó. Cảm ơn các bạn.
À, các bạn bảo hiểu chưa?
Cái vũ trụ càn khôn, sự sáng suốt nó đang cung cấp cho mình hàng giờ hạnh phúc khác. Mình phải nhận lấy cái đó để mình cởi mở mình ra, là mình giải quyết những cái sự sai lầm của mình ấy. Chính là tất cả là do mình gây ra. Cái sự tâm tối, cái sự động loạn là chính mình đã gây ra chứ không ai gây ra. Vũ trụ càn khôn là cung cấp cho mình cái sự sáng suốt, thì mình phải đón nhận cái sự sáng suốt đó để mình mở ra, để mình mở cái tâm mình ra, mình sửa mình đó. Mà khi mà mình mở tâm mở trí, cái này cũng như là khai tâm mở trí, mình mở ra thì mình sẽ đón nhận được cái sự sáng suốt vô, thì mình hóa giải cái sự tâm tối trần trược bên trong mình. Tại vì những cái tội lỗi là do sự tâm tối của mình gây ra, thì mình đón nhận sự sáng suốt của càn khôn là khi mà mình hít thở, là mình cũng đang đem cái sáng suốt của càn khôn vô cái nguyên điện, cái vũ trụ quan đem vô để giải quyết những sự trần trược bên trong của mình đó, là mình cũng đang đang tiến lên đó. Thì bây giờ mình muốn nhận thêm, đón rước thêm những cái gì mà của càn khôn vũ trụ ban cho mình đó, thì mình phải về cái phàm tâm này, lên được cái trung tâm bộ đầu đó, thì lúc đó mình mới đón nhận được nhiều. Mình ở dưới này đó, thì mình khó mà tiếp thu.
Như vậy làm sao mở tâm mở trí? Thầy mình nhắc rồi đó, thầy nhắc làm sao? Làm sao mình mở tâm mở trí để mình thấy được, để mình đón nhận cái món quà đó?
Thì bây giờ muốn mở
bằng
tâm
cách nào?
Mở tâm mở trí là chỉ có cái cách mà mình hành để giải, mình trần trượt thì nó mới đóng lại, còn mình thanh nhẹ thì nó mở ra. Thành ra mình bây giờ càng ngày càng thức tâm, mỗi lần mình thức tâm thì mình lưu về không tận chút, mình quay về nội tâm nhiều hơn chút. Bây giờ mình còn tâm tối thì mình thấy ngoại, mà khi mình càng tu mình càng thấy rõ là cái chuyện đời nó tạm cái gì đáng nhất, thì càng ngày mình càng đi về thanh tịnh, mình quay về trở về với nội tâm, mình xây dựng cho cái nội tâm mình nó sáng lên á, thì lúc đó mình mới mở tâm mở trí, mình thanh tịnh nó mới mở tâm mở trí. Mình động loạn cái tâm trí mình nó đóng à.
Pháp nào cụ thể?
Pháp này, pháp này niệm pháp nè, soi hồn pháp luân, mấy cái pháp nó là toàn là giải không á, giải bớt cái sự trầm trược á, để mình trở về thì thanh nhẹ, mình không có rước nữa, thì lúc đó cái tâm trí mình mở rồi. Bây giờ mình đi học đạo nè, mỗi tuần mình nghe đạo nè, mình thấm thía những lời của những người đi trước đã thành công, đã nói lại với mình nghe là mình được mở trí rồi. Mình mở trí được á thì cái tâm mình nó thanh nhẹ. Cái người mà cái trí họ hiểu nhiều chuyện, cái tâm họ không có gây gắt với người khác, lúc nào cũng dễ dãi với mọi người hết trơn, và nó không có nuôi dưỡng cái sự buồn bực nữa, mà lúc nào nó cũng tha thứ, dễ tha thứ và thương yêu, nó không có cái gì đáng hết trơn. Những cái người mà cái trí nó đóng lại, nó hiểu hẹp đó, thì lúc nào nó cũng bắt bẻ chấp cái này chấp cái kia, thì nó rất khó chịu với tất cả mọi người, nó không có dễ dãi với tất cả mọi người, tại nó không có đạt tới cái sự thanh nhẹ. Mà cái không có gì thanh nhẹ là bây giờ cho cái trí không có mở, không có hiểu đạo nhiều á.
Cho nên đâm ra đó, nó tôi cũng có hành, mà mình hành sao? Tôi cũng hành, tôi cũng ngồi, tôi cũng nhẹ, mà sao tôi vẫn hằng học? Cho nên thầy nói á, cái thân pháp là mình bảo tồn cái nguyên khí, và cái tâm pháp là cái ý lực mình phải thanh nhẹ thì mình mới tu mới tiến được. Mà mình còn hằng học á thì mình không bao giờ mình tiến được hết. Mà mình có tâm pháp, mình có thân pháp, mình có cả hai thì nó giúp cho mình rất là nhiều, nó giúp cho mình bảo tồn cái nguyên khí của mình để mình có cái sức khỏe, để cho cái phần ý lực của mình nó được vun bồi nhiều hơn, cái phần niệm Phật nó mới gom tụ được. Thì hai cái này nó làm cho con mình cái quân bình cho mình tương đối nha, chứ mà nói quân bình nhân Phật nó không có, mình có cái sự quân bình đó thì mình có cái sự thanh nhẹ trong một bước thiền, trong khi mình niệm Phật mình có sự điêu luyện, phải có sự điêu luyện à, chứ không phải mình ngồi đó thầy nói 5 phút thanh nhẹ còn hơn là một tiếng mà nó động loạn. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Chỉ cần một sự thanh nhẹ chút xíu thôi, một ly thôi, thì cái sự tiến bộ nó mới có. Thì khi đó cái tâm mình mới mở ra, Mình mở ra để làm gì? Để mình học đạo. Còn mình đóng cái tâm lại, tại mình không có điêu luyện thì cái tâm mình nó đóng lại, mà cái tâm mình đóng lại thì làm sao cái trí nó mở được. Cho nên mình có cả hai, mình có tâm và thân. Hai cái tâm pháp và thân pháp, hai cái này nó hỗ trợ cho nhau rất là nhiều, nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Mà nếu mình nói, ủa tại sao tôi tu nhiều năm quá mà tôi vẫn còn hằn học, tôi vẫn còn hung hăng, tôi vẫn còn than thân trách phận, tôi vẫn còn buồn tủi, tôi còn khó chịu, tôi còn giận hờn, thì đâu có phải gọi là tu được, không có nói được, mang tiếng tu mà thôi. Cho nên đâm ra đó, mình hiểu thì mình hiểu cho rõ đó, thì mình mới thay tâm mở trí được. Chứ còn nếu không thì mình không có đón nhận được cái món quà của bên trên ban cho mình. Ban cho mình rõ ràng.
Trong lúc clip trước hồi nãy mình không có thật tâm, không nên nói mình tu vi.
Đó, hồi nãy thầy có nói nữa.
Nghĩa là nói mình không có thật tâm tu thì không nên nói mình tu vi nha.
Tu không phải nói là đơn giản là mình nói mình tu mà mình không có mê, mà mình tu mà mình còn mê. Mình tu mình còn mê á, mình còn mê với chấp á, cái đó nó vẫn còn á, trong cái hạ trí mà nãy thầy có nói đó.
Giải hết á.
Dung dưỡng cái hạ trí khó lắm á, không phải dễ đâu nha. Mình đừng cứ nói một cách đơn giản tu là dễ, không phải. Tu rất là khó, cái cuộc hành hương của mình nó khó lắm, không có đơn giản đâu. Nó tu 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 nói dễ dễ sợ luôn, không phải
Ủa,
đâu.
mình nói, mình không nên nói mình tu vô vi. Nếu mà mình không có thật tâm tu sửa thì không nên nói mình tu vô vi.
Tại sao nói không tự giác thì đau khổ mãi, mà tự giác thì hết. Đó, cái đó nói rồi đó, nói tới rồi đó, nói tới rồi.
Tự nhiên dồn dập cho nó cảnh này thì cảnh kia, chúng ta sống ở đây chúng ta thấy đưa nhiều chuyện tới để giáo dục con người, cho nên một cái khổ là một bài học mới. Các bạn phải gán ráng đó học học cho thông cảm được cái bài học đó là hết khổ. Luôn luôn có bài học mới, con người Việt Nam học nhiều bài học lắm, khác hơn các nước khác, cho nên sau này nó tiến bộ nhiều hơn về phần đạo đức. Giết chấp đủ thứ chúng ta thấy hành, sự đau khổ chúng ta thấy, đói rét chúng ta thấy, nhưng mà cái đó là cái giáo dục của bên trên đưa xuống để giáo dục loài người, mà loài người không hiểu, không tự giác thì đau khổ mãi, mà tự giác rồi thì hết. Cho nên ta đòi tu theo Phật, Phật là gì? Một vị tự giác mà thôi. Nó tự giác rồi nó không có đòi hỏi, mà sau không đòi hỏi nó lại có. Vậy tại sao không đòi hỏi khi mà anh làm việc vì mọi người chứ anh không vì một cá nhân anh? Tôi làm mà tôi không có cầu lợi. Tôi trồng cái cây tôi không có ước rằng cái cây đó nó sẽ ra cái quả cho tôi ăn. Không, tôi trồng cho thịt tốt cho người khác ăn. Đó. Nhân quần đang khao khát những người đó. Mà bây giờ mình tu rồi mình phải làm những hành động đó. Mình mới đạt được cái quả tốt ở tương lai.
Cần có cái quả tốt ở tương lai đó. Rồi tại sao nó không tự giác thì đau khổ mãi, mà tự giác thì nó hết. Hết cái gì?
Cái nghiệp tâm của con người ta là cái xuống thế gian là sanh lão bệnh tử, cuối cùng là khổ. Mà nếu mà mình không có tự giác là mình không có giải được cái khổ. Cho nên ông Phật cũng muốn dạy cho mình cái cách để mình giải nghiệp tâm, để cho mình sống trong cảnh khổ mà không thấy khổ nữa. Thành ra cái những cái chuyện gì mà khổ cực mà ông trời ông thảy xuống thế gian là một cái bài học. Mỗi cái cảnh khổ là một cái bài học mới cho mình. Mình phải học để cho mình thấy không còn cảm thấy khổ nữa, thì lúc đó mình mới giác. Giác là mình hiểu cái bài học đó, là mình nói đây là bài học đang điều luyện cho tôi có cái gì, dũng chí, đang điều luyện cho tôi cái sự nhịn nhục. Thì mình hiểu cái bài học của mình thì mình chấp nhận mình điều luyện trong cái lò lửa đó thì mình không có thấy khổ. Còn nếu mình không hiểu tại sao ông trời ông cho tôi khổ như vậy, tại sao cái hoàn cảnh tôi nó không có được khá mà tôi phải chịu đủ thứ khổ, cái gì cũng kẹt, nó không có thông cái chuyện gì hết đó. Thì lúc đó là mình vẫn còn khổ. Khi mình hiểu cái đó là bài học thì mình ráng mình nhịn nhục, mình học để mình giữ cái sự thanh tịnh của mình đó. Khi mình qua được cái bài học đó thì mình được tiến lên lớp, thì ông trời ông sẽ tiếp tục ông gửi cho mình đến để cho mình đi tới cái tự giác, là lúc đó là mình hết có sự đòi hỏi rồi, mình không có cái đòi hỏi gì cho riêng mình nữa hết. Như là con người mà nó nhìn lại nó hỏi còn muốn không, còn thích không, còn mê không, còn tham không, cái gì nó cũng còn hết, là nó hết cái sự đòi hỏi rồi. Thì lúc đó nó sẽ làm việc, mình nó làm việc không phải để cho nó hưởng thụ cho một mình nó, mà để cho mọi người. Thì lúc đó mình không vụ lợi, thì tương lai ấy, mình làm việc cũng như ông trời vậy. Với cái tâm đó thì mình sẽ gặt hái được kết quả tốt.
Thật sự mà nói, để nói mà để như nó đừng đòi hỏi đó, khi thầy nói thiếu thì nó tham, còn nó dư thì nó không tham. Cái người mà dư thừa hoặc là đầy đủ họ không có thấy thiếu thì họ không thấy tham và họ không thấy khổ. Còn cái người khổ đó bây giờ mình có nói cỡ nào không có cách nào hết khổ, nó không có cái gì bòi vô chỗ đó, nó khiếm khuyết
Cái chỗ mà cái mưu sinh đó.
cái mưu sinh đó, nó không có là làm sao mà nó hết khổ được, làm
Đúng rồi.
sao mà nó qua được cái bài học đó,
Cái bài học nó khó, tại vì ông đầy
khó lắm mà.
đến đây là ông đầy mình đau tội nặng quá, mình ra cái mưu sinh mình nó không có đầy đủ á. Còn với những
Thường
người có phước nhiều á, thì không cần lo về mưu sinh, nhắm mắt cũng còn đủ ăn đủ chết.
cho nên á mình thấy ông Phật ông khác rõ ràng, ông Phật là ông có rồi ông bỏ thấy rõ ràng, ông có mà ông bỏ chứ không phải là ông thiếu ông đi kiếm, ông có mà ông bỏ, còn mình là đang thiếu thốn à, bây giờ kêu bỏ bỏ sao
Đâu có gì để bỏ, cái gì cũng
đó,
thiếu.
nó đang thiếu đang thiếu bỏ sao
Đó, tiền hoài mỗi tháng nó không vô là thiếu, thiếu không đủ ăn, không đủ mặc là khó à, ha.
cho nên cái gì cũng phải thực tế nha. Mình nói cái này làm cái gì mình phải khoa học và thực tế, đối với em là phải khoa học và thực tế. Thực tế là chỗ nào? Mình đang khiếm khuyết à, mình đang thiếu thốn à, mà bây giờ kêu bây giờ muốn cho nó thức tâm đi, nó tự giác đi. Thầy nãy thầy nói có ông Phật là nó tự giác nha. Ông Phật là nó tự giác, nó không đòi hỏi. Thầy nói chỉ nói rõ ràng là tại sao thầy nói cái lục căn lục trần của cái phần hồn. Cho nên thầy mới nói là Phật là nó tự giác, nó không đòi hỏi. Nó làm việc vì mọi người là tại vì ông chỉ cho cái phần hồn đó. Ha, chứ không phải mà gặp ta thì trước kêu bằng sư phụ chứ kêu bằng thầy, sau lưng kêu bằng nó với thằng với con rồi trật lất.
Con
Cho
này
nên nó Phật là tự giác, cho nên đâm ra đó ông hiểu được ông bỏ được, còn mình là đang thiếu thốn, cái thực tế là mình đang thiếu thốn mà bây
giờ
giờ
làm
thiếu rồi tính
sao,
sao.
giờ làm sao giải được cái nghiệp này theo đi à.
Tu chói chết à, tu chói chết à.
Tu để vun bồi lại cái hạnh đức của mình phải
Tu ngày tu đêm mà tu bỏ hết á thì sẽ
không?
sự may mắn nó tới.
Mình phải vun bồi được lại cái hạnh đức của mình đó, thì cái sự may mắn của mình nó sẽ trở lại với mình đó. Nghĩa là mình đang ở cái tầng giới hạ tầng công tác nó nặng trược, mà mình làm sao để cho cái tâm mình nó thanh nhẹ thì tự nhiên mình được cái sự ban chiếu mà mình hưởng được một sự may mắn nào đó, nó làm cho mình bớt khổ.
Nhưng không nó rối á nha, nói trước cái chuyện
Rối
này nó có xảy ra nha, rối à, cái chuyện này nó
chứ.
rối à.
Vấn đề mưu sinh mà nó khó, chứ không phải là vấn đề mà dư quá không biết làm gì, là khác phải không?
Hai cái này nó khác nhau nhiều lắm
Cái mà mua 2-3 căn nhà thì nó khác, mà cái vấn đề
á.
mưu sinh ăn mỗi ngày không có, cái đó là khác à.
cho nên ông trời
Đó
nãy ông có nói đó,
đó mà tự giác lắm
hồi nãy thầy có nói
à.
phải không, nãy
Đúng,
thầy có nói đó.
cái đó nói về thực tế nhiều.
Cho nên đâm ra cái tu này á nó mở cho mình một cái con đường để làm cái gì, để mình biết cái sự sai lầm và mình sửa chữa. Tu là sửa mà mình nói tôi không có gì sửa hết, mình thấy mình hoàn hảo rồi thì thôi không có gì để nói ha. Khi mà mình rơi vào cái hoàn cảnh đó là mình mới thấy được cái sai của mình chỗ nào, mà từ sai chỗ nào thì mình sửa sai từ đó, tu chối chết khi đó mình mới phục hồi lại được cái sự thanh nhẹ, lúc đó cái sự may mắn nó mới tới. Còn nếu không nó sẽ cuống cuồng vô đó rồi cái xe mình sẽ bắt đầu mình la làng lên liền, tại vì nó rối rồi không có làm gì được, không có lối thoát, khó lắm á. Phải cái này phải thực tế nha, cái này phải thực tế. Cho nên cái người mà dư giả nói cái này nghe người ta cười, tại vì dư rồi không cần nói dư rồi nói gì không cần nói, nhưng mà phải nhớ hồi nãy thầy có nói thấy không, tu là không được tính, khi mình cho đi thì mình không có được tính, đừng có lấy lại. Mình làm bất cứ điều gì cũng vậy, mình phải biết chia sẻ, không có ôm giữ đồng tiền và không chịu làm điều thiện thì lúc nào mình cũng sẽ bị bứt rứt lẫn quẩn trong cái sự chấp mê à, cho nên khó tiến. Cho nên tại sao ông trời ông cho mọi người, một người thì được cái này, một người được cái kia, mà người kia nó khiếm khuyết, nó có cái sự chia sẻ trong đó. Nếu mình hiểu được, nếu là mình người có cái tâm thiện thì tự nhiên mình thấy được đó là cái sự chia sẻ cho những người xung quanh. Còn nếu mà mình ôm bo bo thì cái đó khổ lắm đó nha. Mình tưởng mình ôm bo bo là mình giữ được, không phải đâu. Cái đó là cái không giữ được. Còn cái mà mình làm được trong tự nhiên thì nó sẽ giữ được. Mà mình làm trong cái sự tính toán, biến mất hết. Đây, câu tiếp theo. Tại sao nói? Câu này dài ha. Bình tâm tu luyện. Ở trong đây cái câu hỏi rất là dài. Bây giờ mình nghe anh Bảo rồi mình sẽ nói tiếp.
Có chút xíu đó mà hỏi các bạn trở nên một cái đèn lồng sáng suốt, một cái hương đăng sáng suốt, liền các bạn vô cái rừng tối tăm, hỏi cái rừng đó có hữu ích không? Chắc chắn là họ sẽ nhờ cái đèn đó nhiều lắm. Họ sẽ nhờ cái sáng suốt đó nhiều lắm. Cái sáng suốt đó chiến thắng mọi nghịch cảnh mà. Tại sao chúng ta không cố gắng thắp cái hương đăng đó? Thấy không? Cái đó nó không có xúc phạm tới đời, nó không có hại ai hết. Chính nó sửa nó. Và nó đem điều lành và đem lại những tin lành cho ở xung quanh nó. Nó là tận tâm giúp đỡ mọi người thật sự, không có gian trá. Lòng thành của nó đem ra cho tất cả mọi người. Thì cái đèn nó mới sáng. Còn cái tánh nó sâu làm sao nó có đèn sáng. Cho nên phải lập hạnh từ bi. Giúp đỡ mọi người là giúp đỡ mình. Mọi người đó vì mình phải vì mọi người. Hỏi chứ họ đâu có vì tôi. Sao không vì? Không vì làm sao bạn có quần có áo bận. Quần áo đó nhân quần đóng góp chứ. Không có khối óc ai sáng tạo được cái miếng vải đẹp cho các bạn mấy áo bận. Cho nên mình phải có cái tư tưởng thăng hoa tốt đẹp như vậy. Nó mới đi tới sáng suốt. Mà cái sáng suốt đó đem đi đâu cũng sử dụng được. Trong nhân quần từ thế gian thiên đàng chỗ nào cũng xài được. Một cái đó xài tất cả đi tới từ vô cực vô biên. Là từ bi rồi tiến tới đại từ. Cái chút đó thôi. Nhưng mà không chịu làm. Sau đó nhờ cầu xin không được. Lỗi thời chậm tiến. Không nên xài cái đó. Phải tu để tiến. Mình có một khối óc rõ ràng. Mình có thể đặt những câu hỏi hóc búa đối với người ta. Tại sao mình không đặt những câu hỏi hóc búa với mình để sửa tiến qua bên trong này. Sự sai lầm trong này không chịu sửa. Phải thành tâm tu luyện và thành thật với mình, với ngũ tạng, với tim gan để tìm hiểu sự sai nó mới được. Nó mới chúng ta dẫm trong khổ mới giải được cái khổ. Rồi cứ sợ động chạm nó rồi nó hư, không phải hư, bước vô nó đâu có hư. Bởi chủ nhân ông luôn luôn sáng suốt. Sẽ tiến giải nó, đem cái sáng suốt vô thì tự nhiên nó tiêu. Mà nó mở được rồi thì xung quanh nó cũng sẽ đồng mở. Bởi vì cái liên can của nó tôi đã cắt nghĩa như thế này. Từ hào quang sáng suốt xuống thế giờ. Chứ không phải bị nhiêu đó đâu. Các bạn tưởng các bạn eo hẹp mà các bạn lầm chậm tiền. Mà tu và đạo giờ họ không chịu mở cái đó cho các bạn đâu. Họ đó kêu bằng cái bi truyền quyền bí gì đó họ giấu. Cho họ đạt tới họ không mở đâu. Nhưng mà tôi hỏi những câu hỏi đó để cho các bạn tự về ý thức. Rồi các bạn thấy không, các bạn không có lẻ loi. Và các bạn đã và đang làm việc phận sự cao cả cho muôn loài. Các bạn không còn bị eo hẹp nữa. Không còn bị lẻ loi, không còn bị cô độc nữa. Thì lúc đó các bạn đã cực thanh cực tịnh rồi. Mới tu được. Ở nơi nào các bạn cũng là thiền. Nơi nào các bạn cũng hiểu trong cái chân lý. Cái gì cũng là chân lý. Không có cái gì mà không có sáng suốt. Tôi đã đi đóng cát kia mà nấu ra bây giờ họ cũng làm thành cái ly trong. Thì cái nào nó cũng có sáng suốt. Chứ đừng chê cái đó. Và ủng hộ cái kia. Rốt cuộc rồi hư tùm lum. Không có tiến được. Tất cả đều tốt. Mà vạn linh sẽ đầm tiến. Cái vũ trụ đã cho chúng ta thấy ánh sáng rọi xuống cho muôn loài. Để muôn loài biết sự ánh sáng. Mà phóng sinh sang của mình thừa tiếp ánh sáng bên trên. Chứ bên trên nó đâu có eo hẹp. Nó đâu có giúp đám này mà bỏ đám kia. Thấy không? Cho nên chúng ta phải có cái tư tưởng lớn rộng đại giác vậy. Chúng ta mới thấy có bình tâm tu luyện. Cho hồi nào chữ nghĩa học hai chữ bình tâm cách nghĩa thao thao bất tuyệt được. Nhưng mà chưa thấy sự bình tâm của mình. Thì tạo ra cái khổ. Khổ đó là cái nghiệp.
Câu hỏi đặt ra đó, cái sáng suốt đem đi đâu cũng xài được. Đi tới vô cực vô biên luôn. Và cái bình tâm tu luyện.
Thì ở đây thầy nói về cái sự sáng suốt của ông Phật. Chứ không phải nói cái sáng suốt chút chút của mình ha. Mình đã khi mà ông Phật cũng sáng suốt rồi, cũng như ông đốt được cái hương đăng rồi đó, cái đèn lồng trong cái nội tâm của ông, thì chỗ nào ông cũng soi sáng được hết. Thì lúc đó thì cái sáng suốt ổng đem đi đâu cũng được hết, cũng như hồi nãy thầy có nói mà kỳ này thầy nhắc lại, thấy cái gì nó cũng là chân lý. Tại khi mà mình sáng suốt là mình thấy mọi việc nó rõ ràng, mình thấy cái sự thật nó nằm ở đâu, thì cái chân lý là những cái nguyên lý bất di bất dịch của Thượng Đế nó nằm ở đâu, thì lúc đó mình tiến tới cái bậc đại giác rồi. Mình bậc đại giác là ông Phật đó. Thì từ từ nó thấy rõ là cái ánh sáng như bên trên nó vẫn ban chiếu cho mình, mà mình nhờ mở ra thì mình sẽ nhận được.
Mà nãy thầy có nói đó, thì mà cái sáng suốt nó đem đi đâu cũng được, đi tới vô cực vô biên luôn, thì cái người đó là đi tới đại bi. Và mình không có chịu làm, mình so đo, mình còn nhờ cầu xin. Có nha, cái này vẫn còn tồn tại nha. Những người nào mà còn cái mê tín, còn cái so đo cầu xin đó, cái này còn, cái này vẫn còn tồn tại nha, trong vô vi vẫn còn, và rất là lỗi thời, chậm tiến. Và thầy nói là mình tu phải thành thật, sửa mà sửa thành thật với ngũ tạng của mình. Mình thấy cái sai của tim gan tỳ phế thận, mình biết cái sai của mình nó sai ở đâu thì mình mới tiến được. Mình hiểu sai mình mới sửa được. Còn nếu không, mình không có thành thật á, mình nói tôi không có tội gì hết, không có lỗi gì hết, thì không thể nào mình sửa được. Tại mình thành thật với chính mình, chứ không chính ai á. Tại vì dưới này là nó đã hạ trí rồi, và mình cứ bao che cho nó, mình nói tôi không có tội lỗi gì hết mà nó đóng tội thì không thể nào sửa. Cho nên tại sao mà mỗi ngày em nói chỉ sửa chút xíu thôi, nói nhiều thì không dám đâu, nói chút xíu thôi, chứ đừng có nói ôi nói chuyện trên trời mà dưới đất mình chưa có xong thì không có làm được điều gì đâu. Nói ra thì mình nói mình điển quá trời nhiều, nhưng mà cái tánh mình không có sửa, cái đó là cái khó nhất. Hồi nãy thầy nói là sửa phải sửa thành thật. Tu cái này là tu sửa mà mình chưa có sửa làm sao gọi là mình tu được. Rồi cộng thêm nữa, mình nói mình điển quá mà ở dưới đây mình sửa không được là nó không có đúng. Nó ăn khớp với nhau mới được, nó phải thực tế mới được, chứ không thì mình nói chuyện trên trời mà dưới đất mình không xong. Cho nên khi mình làm thực tế như vậy đó thì mình mới thấy mình không có lẻ loi. Mình làm việc cho tất cả muôn loài là chỉ có bậc đại giác mới làm được thôi. Làm việc cho cả càn khôn vũ trụ, cho cả ba cõi, cho cả ba cõi thì đâu có thể nào nói là nhỏ được. Cho nên cái ánh sáng là quan trọng lắm. Ánh sáng nó mới phóng ra, nó thìa tiếp ở bên trên, cái ánh sáng đó mới là giúp cho muôn loài vạn vật. Chứ mình thì cái chuyện của mình nó có chút xíu à, cho nên mà mình không hiểu đó, mình sẽ tưởng nhiều thứ lắm. Mình nói tôi làm được hết mọi chuyện, tôi cứu được cửu huyền tất tổ, tôi giải được bệnh cho người này người kia, mà mình vẫn còn đưa đi bệnh viện là không có đúng rồi nha. Nên tôi răng tôi đau mà tôi làm sao cho hết đau răng đó. Tôi làm sao tôi ráng thiền cho nó hết đau răng, cái tự nhiên cũng đưa đưa nha sĩ sửa thấy mồ chứ không tốn tiền à. Cho nên nó không có đúng, nó không có thực tế. Câu nói tiếp theo, tạo cái thế huyền kinh tự bước vào, tại sao phải nói như vậy?
Vô hư vô quán chuyển minh đờ đạo, cái cõi hư vô đó chuyển cái luồng điển sáng suốt trong tâm thức của chúng ta để cho chúng ta minh đờ đạo, biết đời là gì, biết đạo là gì, tạo thế huyền kinh tự bước vào. Chúng ta thấy rồi, thấy cái đường đi rồi, khai thác ra rồi mới thấy rõ điển là chánh, điển là cái thế. Mà cái thế đứng đó được có rồi thì cái huyền kinh tự nó khai mở. Mắt phàm không thấy là cái quyền cơ đó nó khai mở, tự bước vào, tự bước vào thiên môn để học đạo. Quy ẩn tâm cam can là thật thực tế, lúc đó tâm can chỉ hướng thượng là quy ẩn rồi. Tâm can của chúng ta không đem cái lý luận để tranh chấp tại thế, nhưng mà tâm can của ta đều hướng thượng theo chủ nhân ông để bước vào thiên giới, để học cái thực tế rõ rệt, không có chối cãi và không có lừa gạt mình nữa. Huệ tâm bừng sáng pháp phân màu, lúc đó huệ tâm chúng ta bừng sáng rồi, chúng ta thấy mới giá trị của cái phương pháp mà chúng ta đang đi đây, mà để thấy rõ cái cơ duyên của trời tiên Phật và người ở giới nào, từng lớp tật tự siêu nhiên của các cõi càn khôn vũ trụ chúng ta cảm thức rõ ràng, và chúng ta đi và kiểm chứng chứ không phải nghe lại, phải hành đi đó đi đến. Cho nên vô vi là nói ra hỏi đạo là hỏi vậy thôi, chứ còn kỳ thật hành mới là kiểm chứng được. Không hành không bao giờ thấy được. Cho nên các bạn càng hành càng thấy rõ sự sai lầm của mình, càng thấy rõ sự bê trễ của chính mình mà ăn năn hối cải. Lúc đó các bạn té ra
tôi còn trẻ, tôi còn nhỏ, tôi không có phải bà cụ, tôi không phải là khổ nhọc như thế gian. Lúc nào tôi cũng thảnh thơi cởi mở chứ tôi không có bị lệ thuộc nữa. Thì lúc đó các bạn thấy rằng phải các bạn tự hành, tự kiểm, các bạn mới thấy rằng tôi không phải là một người già. Chính tôi thật sự là một phần hồn trẻ trung từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian. Và để quán độ chúng sanh bị sai lầm, tôi phải học hỏi trở lại, tôi mới được về trên đó. Cho nên chúng tôi tu là vậy, tu là trở về với chân giác, con đường cũ chứ không phải con đường mới.
Tại sao nói tạo thế huyền kinh tự bước vào?
Mình nói đây cái thế là cái điểm, khi mà mình có điểm rồi, cái huyền kinh là cái huyền cơ của tạo hóa, là cái cơ thể mình bước vào bên trong, mình sửa chữa mình học đạo, mình sửa chữa mình đó, là mình tạo cái thế, là nhờ cái luồng điển của mình nó thanh lọc, nó thanh nhẹ, mình mới bước vô trong, mình sửa chữa mình, bước vô trong cái tiểu thiên địa mình.
Đã, thầy có nói đó anh Bảo,
Ừ.
mình là từ tam thập tam thiên xuống thế gian, giáng xuống thế gian,
Ừ.
à, đi về cái con đường chân giác là con đường cũ, không phải con đường mới. Để làm cái gì? Để
Để
quán độ chúng sanh.
mình.
Em nói ai vậy?
Nghe không? Nghe không?
À, nhiều khi mình đọc cái này, mình nghe cái này xong cái mình tưởng nói mình á.
Mình có đâu bây giờ nghe thấy ông nói chuyện với ông gì không?
Thảnh thơi, cởi mở thảnh thơi, phải như vậy, như một đứa trẻ vậy đó.
Thành bê bê
Bé hả?
bé
Bé thì phải xưng con mới đúng chứ.
tắm
Phải không? Bé là phải xưng con. Bé phải xưng con.
vậy mới đúng điệu không?
Đúng là bé là phải xưng con. Bây giờ em nói em xưng bé là em phải xưng con. Xin con mới được nổi tiếng chứ. Rồi câu tiếp theo, sao nói mình hiểu được cái chân không là tự thức?
Con tu có lầm thì con biết được một phần, qua sự khảo đảo của tình đời con biết được một phần, con muốn cống hiến điều đó. Mọi người đều có tâm từ, nhưng mà chúng ta mới có gặp, khi mà chúng ta thấy đấng toàn năng đại bi sáng suốt vô cùng còn phải nhịn nhục chờ đợi ta, mà gặp dịp có nhiều người đã 7, 8, 10 năm, 100 năm mới hiểu được một cái ý của đấng toàn năng đang xây dựng họ từ thuở bé đến lớn, cao sâu vô cùng, mà không có đau khổ làm sao biết được. Cho nên người tu vô vi thường có những cảnh thấy người đau khổ chịu không được, dấn thân cứu độ người mà không quên đi hành trình cứu độ chính mình. Cái khổ chúng ta chưa giải được, nếu chúng ta giải được thì chúng ta nên ban bố chơi ngôn cho tất cả các nơi, tạo hạnh phúc cho mặt đất. Đó là điều cần thiết. Mọi người thức tâm đều là hạnh phúc cho gia ca. Nếu không chồng vợ không thức tâm thì gia can chỉ có cãi vã mà ly tán thôi, vì vật chất nó càng ngày càng tiếc, mình tranh cãi không lại thì tâm thức phải ly tán. Thời đại đồng tiền này, ông A một năm kiếm vô bao nhiêu, ông B kiếm bao nhiêu, ông C kiếm bao nhiêu, rốt cuộc tranh cãi, rốt cuộc không hiểu được ông A, ông B, ông C cũng về không. Mà sự thật của ông A, ông B, ông C là từ không đến rồi không ra đi. Mình hiểu đúng luật như vậy thì mình không có đọc. Đừng có nói ông A, ông B, ông C là tiền lương nhiều hơn tu tự động, cái đó sai. Ông A, ông B, ông C rốt cuộc cũng phải về không mà thôi. Mình hiểu được cái chân không thì mới tự thức, không hiểu được chân không thì không bao giờ tự thức. Nên vô vi đêm đêm dùng nguyên khí của trời đất hít thở để khai mở tâm thức của chính mình, và xây dựng vạn linh trong cơ tạng đồng tu đồng tiến quy một trên khối óc, điển tâm hòa hợp với thanh quang của càn khôn vũ trụ, quán thấy sự sai lầm của chính mình vừa quán âm. Càng ngày học càng sáng, thấy rõ sự sai lầm của mình thì học bất cứ cách gì cũng sai, không có đúng đâu. Thấy điểm sai mà gỡ được sai mới là thật sự thấy. Thấy mà không gỡ được là chưa thấy.
Thấy mà gỡ không được là chưa thấy nha.
Ừ, thấy được sai mà gỡ được sai mới là thấy.
Vậy là chưa thấy.
Nếu tôi thấy cái tánh hư tật xấu như rồi mà tôi không sửa là cái đó cũng như chưa thấy.
Chưa sửa.
Vừa thấy, chưa sửa
chưa
là chưa
sửa.
thấy.
Ừ.
Chưa
Tại
thấy
sao?
nào là không có được nói là mình thấy. Chưa sửa là không có nói mình thấy. Thấy sai, gỡ được cái sai là mới là thấy.
Nhiều khi
Còn mình
mình
nói
nói
thấy mà mình không sửa được là chưa thấy.
thấy,
Còn
nhiều khi thấy thấy nhiều lắm, thấy ánh sáng rồi thấy Quán Thế Âm Bồ Tát rồi thấy quá trời thấy luôn.
thấy mấy cái chuyện không cần thiết không à, mà cái thấy cái đáng thấy không thấy
Cái thấy cái sai mình đâu thấy được đâu, tại mình đâu
đó.
có sửa được đâu mình thấy.
Chuyện cần thiết nhất là trong cái vấn đề tu hành mà không thấy, mà đi thấy những cái chuyện mà không có giúp ích gì cho mình hết, rồi tự hào với những cái thấy nó là chỉ tự gạt thôi. Rồi câu
Đó.
này muốn
Hỏi các chân không là tự thức. Mình hiểu được các cơn chân không là tự thức. À, các bạn phải giỡn nha.
qua giỡn là hiểu được cái chân không đâu có phải dễ. Cái này ông Phật ông nói chuyện của ông kể cho mình nghe thôi. Cái chân không là ông thấy được, ông trở về không rồi đó, ông mới thấy là trong cái cõi không đó, nó có cái gì, cái không thật sự nó là cái gì. Mình bây giờ mình chỉ có tưởng tượng ra thôi chứ mình đâu có biết cái chân không nó là cái gì. Mình biết là ông nói là ông trở về trong không, mà trong không nó là có, muốn cái gì có cái đó, không cần có mà muốn cái gì có cái đó mà trong không. Thì cái đó ông nói mình nghe, mình chỉ hiểu được trong bằng cái lý trí của mình thôi, chứ mình chưa đạt tới cái đó làm sao mình hiểu được cái chân không là cái gì. Nhưng mà bây giờ ông nói cái dưới thế gian để cho mình hiểu là mình từ không đến rồi mình ra đi với không, cái đó thì mình thấy được, mình hiểu được phải không? Như là mình xuống đây với hai bàn tay không, chết đi cũng hai bàn tay không, là mình hiểu được cái không là cái gì. Rốt cuộc không có cái gì của mình hết trơn. Mình định tưởng là mình cái này của tôi, cái kia của ông kia, không không có cái gì của ai hết đâu. Chuyến đây chỉ mượn đi học hỏi rồi ra đi thôi, không có cái gì của mình hết đó. Mình chỉ đem cái phòng sáng xuống đi tới đâu học hỏi tới đó vậy thôi, mà nguồn của mình đó. Thì lúc đó mà cái cần thiết ở dưới thế gian là mình phải quán, không phải cần thấy quán âm đó, cần quán thấy cái sự sai lầm của mình thì mới đi tới cái chỗ quán đồng được. Còn mình chưa có thấy được cái sự sai lầm của mình, nó khỏi cần thấy quán âm làm gì, cũng có ích lợi cho mình đâu.
Trên cái câu này là nói về bậc đại giác thì họ biết được cái chân không, có nghĩa là hư không là tự thức, có nghĩa là ổng đi tới cái tự giác rồi ha. Mà tự giác là phải có cái từ quang mới tự giác được, mới phát sáng mới tự giác được. Cho nên cái này là nói về ông Phật, khi mà ổng thấy được cái chuyện đó thì ổng mới làm được. Còn mình chưa có thấy, cũng như thấy cái đầu tiên là thấy cái sai của mình để mình sửa được cũng là hay rồi, nhưng mà mình thấy nhưng mà mình sửa không được, cũng như là chưa thấy. Và mình sửa chưa có được, mình thấy mà mình chưa có sửa được, cũng như là mình chưa có sửa. Cho nên cái đó là cái cơ bản nhất. Cái mà mình tu này là mình thấy cái gì thấp nhất á, mình học cái đó mới là đúng. Mình hiểu cái điều cao siêu là đúng, nhưng mà không có nghĩa là mình áp dụng được, bởi vì nó quá cao, mình đâu có áp dụng được. Cho nên mình nếu mình không hiểu đó, mình cứ tưởng à tôi mổ bộ đầu, tôi nứt bộ đầu, rồi tôi thấy ông Phật, tôi thấy ông Phật Thích Ca, ông thấy ông trời, tôi thấy vạn linh, rồi tôi xuất ra, rồi nói chung là mình nói những cái chuyện không cần thiết, mà cái cần thiết là sửa mình không thấy. Rồi mình có cái sự mê chấp, rồi có sự cống cao ngạo mạn mình có, tại vì mình đâu có chấp nhận đâu, mình đâu có mở tâm ra mình đón nhận những cái điều mà mình phải cần học. Mình phải có cái sự điêu luyện mình mới học được, mình mới hiểu được. Còn nếu không có thì mình cứ nói lớt 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 hoài, cái chuyện đó nó sẽ lặp đi lặp lại hoài, nhiều kiếp chứ không phải một kiếp nha. Cái sự điêu luyện là phải được làm, phải được dùng cái ý chí mình làm tất cả những cái điều gì mà cho cái luật, cho cái giới luật cho mình, là phải tự mình tự thức từ ban đầu, chứ không phải là đợi nhắc nữa đâu. Cho nên năm ra đó nó còn chậm là như vậy đó. Cho nên tại sao mà mình bị chậm trễ ở chỗ là cái phần ý thức của mình nó thấp, cho nên đâm ra mình phát giác không có được, mình không có tự thức được. Như ông Phật khi mà ông làm được điều gì là ông phải đặt trước cho ông một cái giới luật để ông đi tới, thì khi ông đi tới rồi đó là ông phải đạt được. Còn mình không có đặt cho mình á, thấy ông Phật Thích Ca là mình thấy rõ ràng ông khó lắm á. Từ bắt đầu bước cửa ra khỏi cửa là ông dứt khoát, ông bỏ vợ bỏ con, có chút xíu đỡ hỏng mà cũng phải bỏ ra. Có nghĩa là ông dứt khoát trong cái tư tưởng của ông, trong cái ý thức của ông làm như vậy thì ông mới làm được cái chuyện lớn đại sự. Còn mình đâu có đâu, mình đâu có làm được điều đó đâu. Cho nên đâm ra cái mà mình thấy mà mình sửa đó là cái khó nhất á. Thấy mà sửa mới là khó. Có nhiều người nói con thấy con đó con sai nhưng mà không có sửa thì cũng giống như mình không thấy rồi đó. Cái đó là cái quan trọng á, chứ mình nghĩ cái điều cao siêu á thì thật sự mình với không có tới, mình với không có tới. Tại sao nói định nhiều giới trong cái định mới bước vào triết giới để tu học à, cái này không có dễ nha.
Kính thầy, cái trạng thái mà nhập vào đại định đó là một trạng thái để mình thấy rằng tâm mình đã thanh tịnh, hay là đó là một kết quả bắt đầu có bước đường giải thoát?
Đó là đối với người phàm ở thế gian thấy đó là bắt đầu của một kết quả trên con đường giải thoát. Còn ở bên trên á thì chuyển thấy rằng một đệ tử hiếu đạo và bề trên đang chuyển cho nó tiến tới đạo pháp thật sự. Trong cái định đó, nó có nhiều giới, nhiều người dập vô định rồi đi tới đại định rồi đi tới vô định, nó khác, cũng là định nhưng mà lúc nào người ta cũng phải làm việc. À, ta làm việc trong định chứ không phải làm việc trong đầu. Thì cái trình độ nó nhiều giới lắm. Cho nên những người mới tu nên đạt được trong cái định đó là quý lắm rồi. Bước vào triết giới để tu học. Vậy thì từ đó mình đã nắm được cái đường đi và hiểu được cái lối thoát cho chính mình. Và từ đó mình phải đi lên gặp những sự gay cấn nữa. Gay cấn của thiên liêng. Khi mà định rồi phải gặp thử thách của ma quỷ ở cửa trời chứ không phải không có đâu. Luôn luôn có sự thay thách, thử thách đó mới nhồi quả, mới thăng hoa, mới tiến lên được. Cho nên phải qua nhiều sự thử thách mới đi tới cái chỗ vô địch được.
Cho nên á, khi tu ai cũng vậy á, thấy ông thầy ông nói dễ quá đó, cái con nhập định rồi con vô tới đại định rồi con đi tới vô định rồi con đi tới vô cực à, mà cái này rất là nhiều nha chứ không phải ít nha. Cho nên những cái trường hợp đó đó dễ ý đây, nó ra cái pháp khác hết trơn.
Đa sinh danh liền đó.
Xưng liền cha, xưng liền Phật liền à.
Thì mình
Xưng
thấy
quá chừng.
hỏi cái câu hỏi này mà sau này đi sinh danh thì lúc đó mình mới hiểu à, tại vì mình có những cái tư tưởng ở trong đầu á, thành ra mới đi sinh danh thì mới đúng đó, mình kiểm chứng á. Cái này là mình nghe mấy người băng để mình kiểm chứng có phải như vậy không, mà mình thấy thiệt là sau này mình thấy đi sinh danh mình mới biết là nó đã có cái gieo cái tư tưởng này ở trong đầu rồi, cho mình là một cái trình độ quá cao mà trong khi mình không có.
Chưa có thanh lọc bản thể làm sao mà đi tới cái định được. Cái định đó là người ta đã xuất rồi. Cho nên đâm ra đó, mình hiểu quá đơn giản rồi. Nói, thầy nói định rồi phải đi tới đại định. Mà đâu có giỡn. Muốn đi tới đại định, mới đi tới vô định đâu có giỡn vậy. Không có giỡn.
Ông nói hết cho mình nghe những cái giai đoạn mà đi tới cái trình độ cao nhất đó. Ông nói hết cho mình nghe, mà ông nói đi từng giai đoạn một chứ đâu có phải là giỡn, mà một giai đoạn đâu phải là dễ, không biết bao nhiêu kiếp mới nó làm được một giai đoạn chứ đâu phải ba giai đoạn nó mình làm trong một kiếp đâu.
Cho nên khi mà ông nói định có nghĩa là mới bắt đầu ông đi lên trên, mới gọi là có sự thử thách bên trên thì học được những cái triết giới bên trên. Có nghĩa là ông bị thử thách giữa ma quỷ, giữa ở cửa trời, tất cả những cái điều thử thách đó là ông phải bước vào để ông bị thử thách. Rồi sau đó cuối cùng mới qua được cửa trời thì bắt đầu đi vô tới đại định. Có nghĩa là đi lên trên, đi tới bồng lai, rồi tới hư không đại định rồi mới vô được cái vô định, là đi thẳng vô cái không không. Cho nên đâm ra cái này nó cao lắm. Ông Phật ông nói là cho một cái trình độ của ông Phật á, rồi mình tưởng á, mình vô đại định rồi mình vô vô cực rồi. Nói dễ dễ sợ luôn.
Mà nhiều khi mình không hiểu cái định là cái gì nữa, tại vì mình chưa có đạt được á. Mình tưởng mình ngồi em cứ trước vậy là mình định, mình tưởng mình cho cái đó là định, nhưng mà thực sự nó không phải là cái định mà của ông Phật, ông định nghĩa. cái khó khăn là nhiều người nói tôi cũng định, tôi cũng định, tôi thiền tôi cũng định, nhưng mà thiệt sự chưa có định. Định là xuất, là cái luồng điển mình nó xuất ra ngoài mới gọi là định, còn mình còn ở trong bản thể này đâu có gọi là định. Em chút chị thôi.
Chưa có quân bình là chưa có thể xuất được. Chưa có thật sự thống nhất được ba cõi thì không thể nào mà mình hòa được bên trên được. Mình không có thống nhất được. Mình không có quân bình, rồi mình không có lập lại trật tự, thì mình làm sao mình nhập định được. Cái này nó có lớp, có lan và nó có trật tự rõ ràng. Ba cái giới này mà nó thống nhất lại rồi thì mình mới nhập định được. Mình nhập định không có được. Mình tưởng mình ngồi đó cái là mình đi chừng một chút xíu à, chứ đừng có nói nhiều đâu, gần như là ngủ không à. Chứ không phải là mình nói mình rút mình đi lên trên rồi đâu. Trời ơi, ở đây mình coi lại cái vấn đề ăn uống của mình nha. Cái đó là mấy chục năm cũng vẫn không có gì thay đổi đó. Cái giới luật mình không có. Muốn bước bước vô cái giới luật của vô vi không có đơn giản đâu, cho nên năm nay cái giới luật mình không có đặt ra thì mình vẫn còn vẫn vẫn lẩn quẩn ở dưới cái phàm trần này, thì làm sao mà nói mình nhập định. Rồi nhiều khi mình không hiểu cái mình nói ô tôi nhập định mà tại mọi người không nhập định, tôi nhập định. Nếu mình nhập định được rồi là Phật thôi tùm lum ở ngoài đường rồi, là không có biết bao nhiêu triệu triệu người ta theo, người ta quỳ ta lại rồi. Ta
Hoặc đi đầy đường á,
đi đầy đường nó quỳ nó lại
kẹt xe,
rồi. Cho nên đâm ra đó, cái gì nó cũng phải thực tế, nó phải có thực tế thì nó mới có ảnh hưởng, còn nếu không thực tế nó không có ảnh hưởng, là chỉ như những cái lời lý thuyết mà thôi. Ông Phật thì không nói được, nhưng mà mình nói không được à, cái đó là của mình. Cho nên cái con đường của mình là nó còn nhiều chông gai và mình phải đi và mình phải hành. Mình chưa có dám nói là mình đã được cái gì, đừng có nói, không cần phải nói. Cái người nói là cái người kế bên cạnh mình nói, chứ không phải mình nói rồi tôi đạt được chứ, cái đó không có đúng. Bất cứ cái gì trên con đường tu học của mình là người kế bên cạnh nó nói, chứ không phải mình nói ra. Tại nói ra nó tan hết, chắc chắn là như vậy. Nói, tôi đạt được cái này, tôi đạt được cái kia, không có cái nào được tụ lại hết, lúc nào nó cũng bay đi hết. Là tại vì cái đó mình gạt mình. Còn mình có thật sự là mình phải giữ lại, mình giữ lại rồi cái người kia nó thấy, nó tự động nó nói cho mình nghe, nó tự động nó nói cho người khác nghe, mình không cần nói luôn, mình không cần làm một cái gì hết á. Cái này nó hay chỗ là nó là điển mà, không cần nói mà người khác người ta cảm nhận, người ta nhận thức được, người ta biết được. Cái điển nó hay lắm, cái điển nó rút dễ sợ lắm, cái điển nó rút dễ sợ lắm, nó không phải đơn giản đâu. Thầy nói nó tự động, cái điển mình có thật sự, cái điển thanh mình có thật sự, tự nhiên trời ông chuyển biết bao nhiêu người tới với mình. Cái đó là thật sự mình đạt được cái sự thanh nhẹ thì cái sự chuyển đó nó có. Còn bây giờ cái điều này khó nhất là cái pháp mình nó khó, cho nên đâm ra cần cái sự điêu luyện nhiều. Mà mình nhắc đi nhắc lại chỉ có duy nhất sau chữ Nam Mô A Di Đà Phật phải có sự điêu luyện, còn nếu không sự điêu luyện thì chỉ có nằm ở đó mà khôi mà cũng không có gì thay đổi, bởi vì cái tánh mình nó không đổi được, mình không có sự điêu luyện không có làm gì được hết đó. Rồi câu tiếp theo đó là đạo tâm. Rồi phần tiếp theo là của anh Bảo. Em xin cảm ơn quý bạn đạo, xin hẹn gặp
Rồi,
lại tuần sau.
cảm ơn Elise. Thế gian có đạo có đời thiên đàng chẳng có, có lời nhủ khuyên. Đạo là chân lý tùy duyên, đời là tranh chấp tạo phiền nội tâm. Chứng minh hư thực tự tầm, thực hành điểm đạo giải lầm giải mê. Cha trời chữ chánh khen chê, chứng minh chân trạng muôn bề cảm giao. Thế gian thì có đạo có đời, đời là có đạo là cái sự quân bình thanh nhẹ, những cái đường lối để dẫn dắt con người đi tới cái sự thanh nhẹ, thoát khỏi cái cõi đời kích động và phản động động loạn. Ở dưới thế gian này nó có đủ hết, mình sống ra mình có cái thể xác này mà mình phải sống ở đời lớn lên trong cái sự kích động và phản động, và được điêu luyện trong cái cõi trần trượt này, kích động và phản động, mà có đạo để dắt mình, hướng dẫn mình trở về cái sự yên bình trong nội tâm, lui về thanh tịnh của chính mình, để trở về rời khỏi cái cõi đời động loạn này, mình hướng về cái cõi thanh nhẹ. Thiên đàng chẳng có, có lời nhủ khuyên. Ở thiên đàng thì không có cái gì hơn là chỉ có cái lời nhủ khuyên, những người có những cái lời thanh nhẹ để chuyển xuống thế gian để nhắc nhở mình thôi. Đạo là chân lý tùy duyên, đạo là cái chân lý mà nó không có thay đổi, là tùy duyên của mình, tiến được tới đâu thì mình ngộ được tới đó. Nhưng mình tiến được cái giới nào thì mình hưởng được cái giới đó, mình được dẫn dắt trong cái giới đó, là tùy cái duyên của mọi người, như là hợp duyên cùng hợp duyên, cũng đúng lúc đúng duyên đúng trình độ thì nó hợp lại, thì nó sẽ học được cái trình độ đó. Mỗi người có một cái duyên khác nhau. Đời là tranh chấp tạo phiền nội tâm, thì nãy trên nói thế gian có đạo có đời, đời ở dưới thế gian là cái sự tranh chấp động loạn, nó làm cho cái nội tâm mình nó phiền não ưu tư đủ thứ hết. Chứng minh hư thực tự tầm, thì bây giờ mình muốn chứng minh là cái thực hư, cái gì thật cái gì giả, cái gì trường cửu cái gì là tạm, thì mình phải tầm, mình tầm đạo. Tầm đạo là mình tầm về cái chân lý, tầm về con đường đi trở về nguồn cội của mình, tầm cái sự thật nó ở chỗ nào. Người đi tầm đạo là người đi tầm chân lý, thực hành điểm đạo giải lầm giải mê. Mình thực hành á, mình được điểm đạo là mình được bước qua một cái giới khác gọi là điểm đạo. Giải lầm giải mê khi mà mình được đi lên một nấc á, thì mình giải bớt những cái sự lầm mê. Tại con người ta sống ở thế gian vì sự ngu muội, cho nên lúc nào cũng sống trong cái sự sai lầm và sống trong cái mê, trong cõi tạm cảnh giả mà cứ tưởng thật mình làm những cái chuyện sai lầm mà mình không thấy. Thì bây giờ mình tiến lên, mình thực hành, mình được điểm đạo để chỉ mở nhãn cho mình thấy, thì mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình, thì mình mới giải lầm được, mới giải cái sự mê của mình đi tới cái thức. Cha trời chủ chủ chánh khen chê, thì lúc đó là cái cha trời sẽ phán xét mình, coi mình tiến tới đâu, chứng minh trên trạng muôn bề cảm giao, chứng minh là cái thực chất của mình tiến tới đâu, thì lúc đó mà sẽ cảm giao muôn bề cảm giao là mình hiểu được nhiều nhiều khía cạnh. Rồi cái bài Thư Ngõ tuần này có tựa đề là trí tâm khai triển, chính mình hiểu, tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên. Cảm ơn trời ban sáng suốt duyên, thực hành chánh pháp rõ duyên tìm. Liên Sĩ Hằng, thì thầy trong những cái bài giảng của thầy trong mục B8, thầy cũng dùng cái trí tâm rất nhiều. Mà tại sao cái trí tâm nó là quan trọng trên con đường tu của mình? Thì cái trí tâm thì thường thầy hay dùng mấy cái chữ trí tâm này, nói trí sáng tâm minh, hay là trí sáng tâm an, hay là khai triển trí tâm. Con người thầy thường nhắc là có cái khối óc, mình có khối óc về đạo là nó gồm có trí và tâm. Cái trí mình phải mở, thấy không? Cái trí mình mở, cái tâm mình nó mới minh, nó mới sáng được. Thì mình đi trên con đường đạo, mình thiền để mình sửa sai, để cái mình học đạo, để cái trí mình nó được mở. Mở mở trí thì lúc đó cái tâm mình nó mới được an. Nó an á, thì nó không còn động loạn, thì nó mới tiến về cái sự thanh nhẹ được. Còn nếu mà mình thiền mà cái trí tâm mình, trí không mở, tâm không minh á, thì mình vẫn ù lì lẩn quẩn ở dưới thế gian thôi, chứ mình không có tiến tới cái cõi nào được hết trơn. Mình ra để cho các bạn nghe một số băng thầy nói về cái trí tâm.
Con xin chào thầy. Thì cách đây vài tháng đó, con được thân thành biết thầy qua cái cuộc video con. Thì bữa nay rất may mắn gặp thầy, được bằng sự mong thầy, con rất mừng. Thì con muốn hỏi thầy vài cái vấn đề. Thì bởi vì con muốn đi vào thiền nhưng mà chưa hiểu gì về thiền hết, thì thầy có thể cho biết là cái phương pháp thiền vô vi của thầy là phương pháp thiền của những cái trường hợp giáo khác, chẳng hạn như thầy có nhất hạnh,
mỗi người có phương pháp để giáo dục con người hướng về thiện lạc. Nhưng mà vô vi có cái phương pháp tự mình thanh lọc, cứ chuyện như thế
nào. Thưa Thầy, phương pháp thì
kiểm soát mình. Phương pháp này là tự mình kiểm soát hành động.
Thì nói gì là nó có khác nhau. Phương pháp Thầy, phương pháp của Thầy khác cũng là một cái nhắn của một phương pháp tu của Phật giáo.
Thầy là nhắn hay là chống hay là chẳng đó thôi. Có người ở tu mà ngồi thiền 20 phút thì đứng dậy đi 10 phút đủ cách, cách nào làm sao cho cái tâm ổn định hơn, chứ họ không thấy được cái hồn. Còn cái này phải tu để mở cái óc ra, cái hồn chia khỏi cái thể xác mới là đi học đạo. Thế giới ở dưới thế gian này học cái đạo này chân chánh bằng cái đạo trời đi lên trên đó, hai tâm mở trí mới sáng suốt. Biết anh đang nói cả những cái sự thật là cái gì, mình từ đâu đến đây rồi sẽ từ đâu, chỉ có thực hành thôi. Cái một nói xuống một này
không? Cảm ơn thầy.
Đó, ở đây thì thầy nói là mình phải mượn cái phương pháp thiền để mình tự thanh lọc cho mình, cứ trực lưu thanh và mình tự kiểm soát mình, thì lúc đó mình mới đi tới cái tâm mà ổn định. Tâm mà ổn định rồi cái óc mình mới mở hai tâm mở trí, mình mới hiểu được cái đạo là cái gì. Mình ra biết được là phải mượn cái phương pháp thiền để nó hành.
Và sau đây là chấm dứt cái chương trình tu học sáng hôm nay.
Chút xíu nha.
Và sau đây là chấm dứt cái chương trình tu học sáng hôm nay. Con xin thầy cho lời thầy chỉ dẫn và xin con xin mời thầy dùng cơm thay đó.
Tu phải công khai phát triển tìm hiểu mới điều tiến bộ văn minh. Nếu chúng ta không tìm hiểu cái gốc gác của chúng ta là chúng ta phải là văn minh. Trở về thanh tịnh mới thật sự văn minh, nghe được, hiểu được, làm được mới là người văn minh của thời đại bây giờ. Năm thế kỷ 21 này phải nghe được, hiểu được và làm được. Dũng mãnh tiến hóa không còn trì trệ nữa. Thiên cơ đã thúc đẩy bao nhiêu sự nguy hiểm trước mắt của mọi người. Mà nếu không làm trì trệ, trễ một phút là rồi. Cương quyết nói, nghe được, nói được, làm được mới là đứng đắn. Cho nên mọi người phải tham gia trong cái 1-8 này là dẫn dắt tâm trí con người phát triển. Trí tâm là chiếc tàu đi về quê. Trí tâm chúng ta không phát triển thì tu hoài cũng vậy thôi. Trí tâm phát triển chứ mọi người phải phát triển trong tinh thần bình đẳng. Bé Tám nói gì, mình có lý do phát triển tâm thức của mình tu đến đâu, mình bàn cãi đến đó, xây dựng cho chung. Đó là đại sự chung. Trong càn khôn vũ trụ việc cần người sáng suốt và thanh tịnh mới xây dựng được cơ đồ tiến hóa của Thượng Đế. Cho nên hôm nay các bạn cũng hiểu được một phần rồi. Các nơi cũng vậy. Với ngày Chủ nhật là đồng điều, từ bên Mỹ khắp các nơi cũng vậy. Tham gia, nhiều người hồi xưa không biết gì hết, ở Việt Nam không biết gì hết. Nhưng tầm tỉa chút đỉnh không hiểu cái gì hết. Bây giờ tham gia được 1-8, nói chuyện rất thông minh và phân giải cho mọi người cùng tu cùng tiến, huynh đệ chung vui trong một bữa ăn tinh thần cởi mở bình đẳng thật sự mới thấy rõ Phật pháp là vô biên, Phật pháp cũng có biên giới, nơi nào cũng giúp đỡ mọi người tiến hóa. Ngay giờ phút này ở Hà Nội họ cũng thiền, cũng bàn bạc, cũng thấy tám vậy, cũng như chúng ta. Chúng ta tu không có biên giới, lời chân lý là tận độ quần sanh, nơi nơi cũng có quyền hưởng và tiến như chúng ta, thì mới xây dựng được cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Cơ đồ tâm linh là mạnh nhất trong càn khôn vũ trụ này. Tình thương và đạo đức là khi nhớ tối tầng nhất của Thượng Đế đang ban bố thì qua địa cầu.
Đó, thầy nói mỗi mình tu là phải công khai tìm hiểu, văn minh là nghe được, hiểu được, làm được mới dũng mãnh tiến hóa, không có bị trì trệ. Thầy nói thiên cơ nó biến chuyển mà mình trì trệ, trễ một phút là rồi. Mình tham gia. Mình tham gia cái 1-8 là dẫn giải cho cái tâm trí mình nó phát triển. Mà cái trí tâm của mình nó phát triển đó, là cái con tàu đưa mình về quê. Cho nên mình cần phát triển để cho mình có thể đưa cái phần hồn mình đi trở về cái sự thanh nhẹ. Mình ra cái sự sáng suốt của mình rất là cần thiết. Thì đại sự chung á, là của ông trời á, thì cần người sáng suốt và thanh tịnh xây dựng cho cái cơ đồ tâm linh. Thì tham gia mục tế tám á, nhiều người hồi xưa họ nói không có được, mà bây giờ họ có thể phân giải cho mọi người đồng nghiên cứu, đồng tu, đồng tiến. Cái đó là đang ăn cái bữa cơm tinh thần.
Kính thưa thầy và kính thưa các bạn đạo, hàng đêm trước khi con ngồi thiền, con đều chuẩn bị tất cả, tắm rửa và cũng như đọc, cố gắng đọc kinh sách, mong trong lúc ngồi thiền để cái tâm nó yên tĩnh. Mặc dù con đã cố gắng rất nhiều và cộng luôn cả niệm Phật liên tục, nhưng mà kỳ ý nó vẫn chạy liên tục. Thì xin hỏi thầy làm sao để giữ cái ý cho nó khoái chạy.
Cứ niệm Phật liên tục, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là khai mở quyền bí của nội tâm. Chúng ta niệm chưa đủ lực lượng thì nó không có phát triển. Nhiều người niệm con chút niệm hoài, không thấy niệm hoài, niệm con chút thôi mà nó niệm hoài. Nên từ năm này tới tháng kia nó mới mở khai tâm, mở trí, mở cái quyền bí của nội tâm. Chứ nhiều người cứ niệm Phật cái nào họ đâu có, nhiều người không có thiền ở niệm Phật không, mà cái tâm mà hiền lành, họ làm thơ làm thi cũng được, vì luồng điển lập lại trật tự quân bình của nội tâm, lúc đó họ cảm thức đời đạo rõ rệt hơn, lúc đó dễ tu hơn.
À, con cũng biết như vậy, và mỗi lần con ngồi thiền con đều mở băng niệm Phật và thầy con niệm theo, nhưng mà cái ý con không có giữ được.
Chính bản thân niệm chưa đúng lực lượng, niệm đúng lực lượng là không còn ý nữa, phải giải. Và soi hồn đúng là, và niệm Phật đúng là nó chỉ giải thôi, chứ nó không có lưu được.
Yeah. Khi mà mình nghe qua cái phần câu hỏi và cái phần vấn đáp của thầy, mình mới thấy được có nhiều điều. Thứ nhất là mình khi mà mình niệm Phật mà liên tục đó, nó sẽ giúp mình thôi tâm mở trí, lập lại sự quân bình của nội tâm. Mà ở đây á, khi mà mình niệm Phật á, mà nó bị cái ý mình nó dẫn chạy ra ngoài á, là nó có hai ba lý do. Cái thứ nhất là thầy nói mình phải niệm cho nó đúng, nhưng mà tôi nghĩ là cái thời 1998 này đó thì chưa có ai mà biết cách niệm Phật thế nào cho nó đúng, tại vì không có trong thầy không có giảng mà liên tục trong một cái cuộn băng mà về cái đề tài niệm Phật, mà thầy đi đây đi đó mỗi lần thầy giảng có chút xíu à, mà cái thời đó cũng có chưa có ai mà nghiên cứu để gom lại. Mình ra thầy nói niệm Phật cho đúng á thì nó mới mở cái quyền bí của nội tâm, mà mình niệm Phật không đúng cho nên nó được căn một cần, nó mới có tạp niệm, nó dắt mình đi tùm lum. Cái thứ nhì á là mình nói mình niệm liên tục, mình niệm hoài, nhưng mà thiệt ra mình không có niệm bao nhiêu hết trơn. Cái đó là tự mình nghĩ là mình niệm Phật nhiều, nhưng mà thiệt ra không có bao nhiêu hết. Cái thứ ba nữa là thầy nói là niệm Phật nó không có đúng lực lượng. Đúng lực lượng là tự nhiên nó khai tâm mở trí à. Mà tại vì mình niệm không có nhiều, mà mình tưởng là mình niệm nhiều, mà trong cái lúc mà mình niệm nhiều á, mình niệm không có đúng, cho nên là bị tạp niệm nhiều hơn là niệm. Thấy không? Bây giờ mình với cái thời gian á, mình nhìn lại mình mới thấy, mình mới hiểu rõ cái vấn đề này hơn. Chứ hồi xưa mà nghe cái này mình cũng hiểu, tại lúc trước mình cũng đâu có biết cách nào luyện niệm Phật đâu. Bây giờ mình biết luyện Phật như thế nào đúng, thành ra thầy nói qua là mình hiểu là cái vấn đề nó nằm ở đâu. Thứ nhất là không biết niệm Phật, thứ gì là niệm Phật không có đủ lực lượng mà tưởng là mình đã niệm nhiều, thành ra nó vẫn còn bị tạp niệm là vậy. Còn bây giờ mình lo niệm Phật là mình lo chú ý coi mình tạp niệm thế nào, mình luyện 5 phút thôi mình coi nó tạp niệm thế nào, rồi từ từ mình tăng lên 1 phút 2 phút, mà mình phải dạy lục căn lục trần nó niệm như mình như thế nào để cho nó không bị tạp niệm. Thành ra mình nghiên cứu nhiều mình mới hiểu cái câu này, chứ câu này hồi xưa nghe cũng chết quất luôn, cũng không hiểu cái gì.
Người tu phải ngồi đó thanh tịnh sửa con người chỉ có khối óc quan trọng, tất cả do khối óc làm việc tại một mình. Nhưng mình có khối óc, mình ôm sầu ôm lo và không có giải tiết, đâu có làm gì được. Quả óc cũng vừa vượt qua mình suy nghĩ nhanh chóng được. Mình tu thiền thanh tịnh, khối óc trở về với trật tự nhẹ nhàng. Sự sống của mình là do vũ trụ quan ban chiếu, và mình mới phát triển lên hòa hợp với vũ trụ quan, con người mới thấy hạnh phúc và hạnh phúc. Nó đi sâu vô, phải tu, phải hành thiền mới thấy rõ điển. Vũ trụ quan là điển, mà trong mình chúng ta là cái tiểu vũ trụ có điển rõ ràng. Mà nó tập trung, nó liên hệ với vũ trụ quan, thấy sống vui lắm, không có buồn, không bao giờ buồn nổi. Sung sướng, lớn được, sung sống trong chỗ nào hay không hiểu. Chúng ta có cái xác tinh vi rõ rệt đủ các loại ở trong tụ tập trong khối óc. Khoa học cái gì cũng có hết, mà chỉ thanh tịnh học thì nó mới sáng suốt rõ rệt hơn. Cho nên cái khóa này là mọi người tu thanh tịnh để khai mở trí tâm, trí ý phát triển thì cái tâm nó mới thanh nhẹ. Không có sự mê tín gì đâu, phải hành để có. Chứ phải ngồi đó rồi nhờ trời mặt giúp, không có vụ đó. Trời Phật là tiến đi lên, nó thành công. Bây giờ mình bắt chước con đường đó, mình tiến đi lên, mình là thành công như họ. Lúc đó mình mới thấy ta có cái thiên Phật, ta có một cái sứ trên trời. Toàn là người thông minh, thanh nhẹ. Mới ngu khờ như thế gian, nói một câu 6 tháng suy nghĩ không ra. Kia đụng là biết liền. Chỗ đó vô cùng an lạc. Ở đời thấy rõ không? Học tới bác sĩ là đọc sách đọc không kịp. Học làm việc biết bao nhiêu. Chấn động nhanh nhẹ. Thì lúc đó ở biết bao nhiêu chuyện ở thế gian. Bệnh hoạn là biết bao nhiêu chuyện, mà đụng tới đâu là giải tới đó, đụng tới đâu mở tới đó. Phải cái óc con người giá trẻ. Cho nên tu phải chú trọng phát triển tâm thần cơ tạng phối hợp với cái óc. Rõ rệt sáng suốt, trí nó sáng. Ngồi thì nhắm mắt mà trí nó sáng. Lúc đó con người nó mới mừng. Không cần thêm nhiêu ngày là nhiêu giờ. Dốt tháng mà sao bây giờ nó thông minh rồi. Tại sao? Như vậy công phát triển khối óc của nó. Người mà phát triển cái trí sáng rồi dễ dãi với tất cả mọi người. Thấy rõ khả năng của người là giá trị. Không có con người nào không giá trị. Như bông hoa ở vườn, không có cái bông hoa nào không đẹp. Ngôi đất có vườn, có bông hoa tới mùa hè, nhìn bông hoa của mỗi cây bông có mỗi màu sắc, mỗi tâm linh đều có phát triển. Cho nên biết được tâm linh không có cái tánh gì dễ hòa ái tương thân, quý trọng mọi người là vậy. Tu cái pháp này cố gắng tu rồi thực hiện được, quý trọng mọi người, thương yêu mọi người, thì mình thấy mình giàu có nhiều lắm. Mình thấy anh em càng ngày càng đông, hòa hợp với các cả con vũ trụ, chuyện lớn rộng không có làm chuyện nhỏ. Làm chuyện lớn rộng không có làm chuyện nhỏ. Khi có điểm rồi thì mới là ban ơn và tận tâm giúp đỡ mọi người là phải.
Rồi, trong này thầy nói là cái ngồi thiền á, mình thanh tịnh á, mình mới sửa khối óc của mình. Tại vì mình thấy yêu với thế gian, tất cả là do khối óc của mình. Mà nếu khối óc của mình á, ôm cái sự sầu lo, thì mình không có hòa với vũ trụ quan được, ánh sáng của vũ trụ mình không có hòa được. Mình hòa được với cái ánh sáng của vũ trụ thì lúc đó ốc của mình nó mới trở về cái sự thanh tịnh nhẹ nhàng. Mình tu hành á, mình thiền á, để mình mở ra, mình thấy rõ là điểm, vũ trụ quan là điểm, mà trong cái tiểu thiên địa, trong cái bản thể mình á cũng là điểm. Mà hai cái mà nó điểm ở bên trong này mình nó liên hệ được với cái điểm vũ trụ quan á, thì lúc đó mình sống trong cái sự sung sướng lớn rộng, mình thanh tịnh á, mình sáng suốt á, thì mình mới khai triển được cái bên trong này. Mà cái trí ý mà phát triển á, thì cái tâm nó được thanh nhẹ. Thành ra ở đây thì nói trí tâm là vậy, cái trí ý mà nó phát triển được á, thì cái tâm nó thanh nhẹ, mình mới thấy rõ là mình có thiên quốc rõ ràng ở bên trên cõi nó, rất là thông minh thanh nhẹ vô cùng an lạc. Nhưng nói một cái là hiểu rồi, chứ không phải như nói ở thế gian 6 tháng mà người vẫn chưa hiểu, còn vẫn còn ngu thầy là vậy. Nhờ cái sự sáng suốt rồi thì phát triển, thành ra thầy mới nói là mình ta phát triển tâm thân đầy đủ trí sáng thì cái tâm nó mới minh. Thì mà muốn được như vậy á thì phải cần phải thiền, mà thiền ấy nhiều ngày nhiều giờ dày công phát triển khối óc như thầy vậy đó, không có nói như thầy nhưng mà mình phải hiểu như vậy, phải nhiều ngày nhiều giờ lắm nó mới phát triển được khối óc. Thì khi mà cái khối trí tâm mình nó phát triển á, thì lúc đó mình sẽ dễ dãi với mọi người, mình không khó chịu với mọi người, mình lúc đó mình thấy mình tôn trọng tất cả mọi người, mình dùng cái thức bình đẳng để đối xử với mọi người, mà mình đi tới hoàn toàn thanh nhẹ nhờ cái trí tâm của mình đã được khai triển qua cái hành thiền. Cái lý thuyết là không có dắt mình đi tới cái trí tâm khai nữa, mà mình ở đây mình học đạo mỗi tuần á, thì cái trí mình nó nhờ cái sự giảng dạy của thầy cũng mở cái trí mình ra một phần. Mà khi mà cái trí mình hiểu nhiều á thì cái tâm mình nó bớt mê chấp, nó bớt động loạn, nữa thì từ từ đi tới cái an. Thành ra đây thầy nói câu đầu là trí tâm khai triển chính mình hiểu. Khi cái trí tâm mà khai triển như thầy nói rồi á là tự mình hiểu hết những cái chuyện gì mà mình gặp phải, là tự mình giải, mình hiểu hết, tự mình thông hết. Cũng như tuần rồi mình nói là ông Phật ông tứ thông bát đạt á, là ông hiểu hết mọi sự việc, tới chiều nào ông cũng hiểu hết đang á. Thì mình đi tới một cái trí tâm khai triển là con người sáng suốt hoàn toàn á, thì cái gì là tự mình hiểu hết, không cần phải ai nói mà mình đã hiểu, gặp cái gì là mình hiểu liền chân lý, thấy mọi sự là đều là chân lý mà nó nằm ở đâu tự mình hiểu hết. Tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên, thì đi tới cái trình độ này là chỉ có tiến hóa không ngừng thôi, đâu có lùi nữa. Tự mình vượt xuyên tất cả những cái thử thách, những cái gì thử thách đến mình, những khó khăn trên con đường hành đạo của mình, cũng như nãy thầy nói trong cái cuồng băng nãy là mình tiến lên cái cõi trời cũng còn ma quỷ thử thách, không còn cũng còn bị khảo đảo, nhưng mà nhờ cái sự sáng suốt của mình á, mình tiến hóa không ngừng, mình vượt qua hết tất cả những cái thử thách ở trên cõi trên. Cảm ơn trời ban sáng suốt duyên, thì càng tiến gần về cái cõi thanh nhẹ hư không, thì lúc đó mới biết cảm mến, mình biết rõ, hiểu rõ chân lý, mình thấy rõ cái nguồn gốc của mình hiểu rõ công việc làm của cha đời lúc nào cũng ban cái sự sáng suốt cho mình. Mà ban sáng suốt cho mình cái luồng điển của Thượng Đế, của Đại Bi, ban cái sáng suốt cho mình và ban ngay cái trung tâm bồ đầu. Mà nếu mà trung tâm bồ đầu mình được khai mở thì mình ở đó thì mình mới có cái duyên tiếp thu được cái sự sáng suốt của trời ban. Để cảm ơn trời ban sáng suốt duyên, thực hành chánh pháp rõ duyên tiền. Thì mình thực hành cái chánh pháp là khứ trược lưu thanh, mình không có thực hành cái tà pháp. Tà pháp là rước trược cử thanh. Còn cái người mà hiểu rồi á thì thực hành như thế nào á, mà chỉ khứ trược lưu thanh thôi, còn cái gì á, rước trược cử thanh thì không làm. Tại người đó đã hiểu rồi, đã quay về bên trong rồi, đã đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng thì đâu có rước nữa, giảm hết, chỉ quay về tìm một xó để ngồi tu thiền thôi, chứ không có lo rước cái chuyện ngoại cảnh, không còn mê, không còn muốn, không có cái gì mà thích thú ở đời nữa, thì nó không có cái sự đòi hỏi gì nữa, thì con người nó yên. Thì lúc đó chỉ lo thực hành chánh pháp thật sự là mỗi ngày mỗi giải ra thôi, không có rước vô nữa, thì đương nhiên nó càng ngày càng thanh nhẹ. mà càng thanh nhẹ đi tới một trọn lành như một vị Phật đó, thì mới rõ được cái tiền duyên hậu kiếp như thế nào. Mà tại sao mình phải cần hiểu rõ cái tiền duyên hậu kiếp? Tại vì cái sự sai lầm của mình đó là rất nhiều kiếp, mà ông Phật đó, khi mà ông tới đó là ông thấy được hết tất cả những cái kiếp trước của ông, thì đương nhiên là ông phải thấy rõ hết những cái sự sai lầm của ông. Mà khi mà ông thấy rõ là ông sửa liền, đi tới cái chỗ minh tâm kiến tánh là thấy rõ những cái gì sai là lo sửa. Cho nên đi tới ông Phật đó, mình thấy ông cũng cần biết cái chuyện tiền kiếp của ông để ông sửa tiếp nữa, hiểu rõ hết duyên tiền và hiểu rõ hết cái sự sai lầm tội lỗi của mình. Cho nên khi mà thầy mà đi đến cái đảnh lễ thượng đế cũng còn vỡ, là tại vì biết là cũng còn những cái chuyện mà mình có thể sửa tiến được, cho nên thượng đế mới còn vỡ ông. Thành ra cái sự tiến hóa mình thấy nó ở đây nói rõ là cái sự tiến hóa nó vô cùng chứ không có giới hạn. Thành ra tiến mãi mà mình đi trên con đường của mình đó, là mình cần có cái sự sáng suốt mình mới tránh lầm tránh sai. Chứ nếu mà mình không có sự sáng suốt á là mình vẫn bị đi trong mê lầm, mà đi trong mê lầm á thì mình không có tiến thẳng lên, là mình vẫn còn bị lẩn quẩn trong cái sự sai lầm của mình ở dưới thế gian. Thành ra cái quan trọng của người tu là phát triển về khai tâm mở trí, thiền trí tâm. Rồi đến đây chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia và đóng góp phần thanh điển. Xin hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali, cảm ơn tất cả các bạn đạo trong khóa học.
Yeah.
Xin
Cảm
chào.
ơn Ellie.
Bye
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali. Chào các bạn. Hẹn gặp tuần sau.
bye.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ellie. Chào
Dạ.
các bạn. Hẹn
Dạ,
gặp
cảm
tuần
ơn anh
sau.
Bảo, các bạn.
Cảm ơn Minh Bảo, cảm ơn Ellie.
Dạ, mình tắt nha.